Good evening, my dear friends. Today, July 11, 2014, I have the opportunity to visit this city, this Buddhist temple, and I'm very happy to see many of you here in this evening. I think earlier you have attended a ceremony that we bow a lot of the Buddha. Are you tired after many bows? That's good. But some of you will be very tired because of the weather. And you know, I shortcut a little bit. Otherwise, you have to bow like almost 100 bows. So I shortcut into around 40 bows. In Buddhist practice, each name of the Buddha contains the meaning. When you were born, your parents give you a name. They also send you their love, their wish along with your name. For example, to those whose name Dak. Dak means achievement. So that means your parents wish that when you grow up, you're able to achieve anything you wish to. So remember, every single name that you have given by your parents always contain love and their wish. They love you. They want you to be successful when you grow up. And they want you to achieve any goal, any wish you make. So when you become a Buddhist, the monks will also give you a Buddhist name. And the monks also put a lot of love, a lot of wish into your Buddhist name. For example, someone will have a Dhamma name, a Buddhist name, Minh Như. Minh means bright, light, understanding. New means never change. Because you understand the true facts of life, you have it today, you lose it tomorrow. You young today, you will be old one day. You live here, and one day you have to leave. You come to this life, and one day you have to depart. Because you understand the reality of life, that's why you live your daily wholeheartedly. And even the life change, but your mind is stable. Because your mind is stable, it means new. And because you understand the true facts of life, that's why it change, you sad, but you don't suffer. You are human, you have the heart, you have the feeling. You can be sad, but the sadness unable to make you that much suffer because you understand the true facts of life. So remember, every single name contains the meaning and the practice. And why we have so many Buddha images, why we have so many Buddha's names, because each of the Buddha's names contains the meaning of the practice. For example, when you see people meet each other, they join their palms and they greeting to each other by saying, A Di Đà Phật. And you wonder, what does that mean? And why everybody say that word? A Di Đà Phật has three meanings. Infinity life. Infinity understanding. Forever merits. Because you understand what you need to do, and that's why you put hand, you wholeheartedly, you do it, and that's why you never die. You will die, but your name, your love will never die in someone's heart. So instead of say, oh, I wish you long life, good merits, good heart, good understanding. So we say Ajita Phật because Ajita Phật contain three meanings. Understanding, work hard, never die. You, because you have love, you will do work, you will try all your effort to help others. You never die in their heart. You can have your name in someone's phone book, but they never call you. Sometimes people see each other, hey, can I have your phone number? But sometimes they never call you. Is that true?
Yes.
And still you do. Sometimes you ask someone's name and phone number, but you never have a chance to call them. So then your name in their phone book, not safe. You have to live in such a way that your name in their heart. That is the right way to live. So what is Buddhism? Buddhism means the way of life. Yesterday I met a young girl. She said, I don't believe in any religion. I just believe in my heart, in my way I live. I said, yes, you true. But you know why you have to come to a religion? You want to live good, but you have to have the direction. How? You want to be good, but how to be good? Like you want to do some math, then how to do your math? You want to solve the problem, how to do it? That's why when you come to the temple, you bow three bows. One for Buddha, one for the teachings of the Buddha, and one for the community. Buddha, Dharma, Sangha. That is the meaning of your three vows. Buddha means the one who lives happily, mindfully, peacefully. You want to live like that, then you have to take your next step. Learn the way to live like that. So Dharma means the teachings of the Buddha. That's why you do chanting. You don't do prayer to the Buddha. The Buddha doesn't need us to repeat. But we need to repeat regularly. So his teachings go through our hearts. And we take the words and we apply into our daily life. And once you apply it, you live peace. You're happy. You are the Buddha. Now you become the living Dharma, the living Bible. The texts only help you at the first step to understand. But make sure you take the words into your heart. And then you become a living Bible, a living textbook. The living Dharma. Your parents will bring you to the temple and say, you have to weave. We mean come back, return to your home and take the Buddha as your teacher. Take the teachings of the Buddha as your teacher. Take the community, your family, your society, your community as your family. So we taking refuge in the Buddha, in the Dharma and in the Sangha. That's why you bow three bows. The first bow, you bow to the Buddha. But at the same time, same meaning, you recognize the capacity to live happily, peacefully, like the Buddha within yourself. You're able to practice like the Buddha, so one day you will attain exactly like the Buddha attained. Dharma. Dharma means the way, the path. In this life, there are so many ways. But if you take the wrong way, you will arrive to the wrong destination. So make sure you have the right way. And if you don't understand what is the right way, then how can you follow? So that's why we need religion. But remember, religion doesn't mean belief. Religion means practice. You follow a religion, the path, in order to learn, to practice, to cultivate, to transform, to renew, to update. Not only to become a member. So don't misunderstand that when you VA, you take refuge in the triple gems, you become the member of a religion. But I should say, you become the member of the practice. Because only when you practice, you will be able to transform your suffering and you will be happy. Same thing. You go to school, it's not enough. You have to go to class. You go to your class, it's not enough. You need to do your work, do your homework in order to get your mark, in order to have your diploma, your certificate, your graduation. So you come to temple, not enough. You learn the teachings, not enough. But you need to practice what you learn. So, but if you don't come to school, then how can they teach you? So you need to go to school. Same as you need to go to temple. And in the temple, there are teachers who give you the way how to live. And who are your teachers? All of the people here are your teachers. They help you to learn the lecture, to be patient. Lots of people, lots of ideas. Can you accept them? If you were able to accept them, you learn how to be patient. So anyone who come and harass you and do something bad to you, respect them because they are your good teacher. They train you how to become patient, how to accept things. So you need to come to temple because temple means the place where you get close to good. You get away from bad. And that is the meaning of the word temple. Get close to the good. Move away from the bad. So you question, what does the temple mean? And why I need to go there? Temple means close to the good. Move away from the bad. Vegetarian is not the truly, not completely the practice. But vegetarian help you to live, to eat in a such a way that you can protect the other's life. Nourish your loving kindness. Nourish, keep your health, healing yourself. So remember, the Buddha is the teacher. And the Buddha is the one who attained the path. And now you also inform, you also have that capacity. That's why you bow to Buddha. Bow to Buddha means you bow to yourself, to your own Buddha, the one who is able to live mindfully, peacefully. But you have to learn the way how to live peacefully and mindfully. Like after the chanting, I guide you how to sit quietly and follow your breath. You can do that every day for 5 minutes to calm yourself. You are unable to calm, you are unable to clear. You want to clear, you have to calm. Calming is the cause, clearing your mind is the effect, is the fruit. When you lose your key, you lose something, you run around, you're unable to find it unless you sit down. Quiet your mind and think, where is your last place where you go? Where is the when is the last time you use your key? There you go, you can find it easily. But if you run around and find it, you're unable to find it. Take a lot of time. To help you to get your key easier, find your spot and sit down. Quiet your mind and think, where is your last place? When is the last time you use it? You find it more easily. Same thing. You want to understand things, you need to take time to calm your mind. We live in this life, we have two things, the body and the mind. You take a lot of food to nourish your body. But have you ever take some food to nourish your mind? That is the question for you to think about. And what is the food for the mind? The practice. Spend some time, 5 minutes, 10 minutes each day to sit quietly, follow your breath to calm your mind. Do some breathing. Yesterday I talked to my students and I told them the purpose of this life is not to play, to eat, to sleep. You need to sleep, you need to eat, you need to play, but those only to help you to do something main thing. You play some game to refresh yourself, to give you some entertainment. But remember, you have to take more time to study, do something more benefit. Don't just only game and game all day. No learning. You need to take some food. But what is the food for? To keep your body healthy. And what is the meaning of your healthy body? To do something benefit for yourself, for others. You need to sleep to gain your health. But gain your health for what? To do something meaningful. Otherwise, you just spend your day sleep, eat, play. You can take cake, chocolate. Those are all not your main course, main meal. Your main meal is gum, rice, to keep you full. And remember, do something for main thing. Your main thing is to live your life meaningful, to make your day possible. Remember, you cannot, you are unable to bring yesterday back. Your life is only to move up. If you don't use your day meaningful, you cannot take it back. So, I'm very happy to meet many of you here this evening. And I do not want you just to sit there for nothing. So I take this few minutes to share with you how I live, how I practice, I share with you. Remember, this is not the philosophy. This is the reality. Buddhism is not only the philosophy. Buddhism is the reality. The philosophy unable to remove your suffering unless you get down to the practice. You come to Buddhism not coming to a religion. You do not come to become the member of a belief, but you become the member of the practice. Only practice help you. You don't practice, nothing will work. Same thing. You only reading the prescription, you cannot heal yourself unless you take the medication. So once again, keep in mind, meditation is a good medication. Enjoy your evening.
Đây là thành phố gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch quý thầy, quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 11 tháng 7 năm 2014. Chúng ta đang ở tại đạo tràng Viên Thông thuộc tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị có nóng không? Ai chọc ghẹo gì đâu mà nóng. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa đầy đủ duyên lành được về đây thăm quý vị sau nhiều lần. Nơi này cũng đã liên lạc và vì Pháp Hòa không có đủ thời gian để đến đây. Nhân cái chuyến Phật sự ở tiểu bang Washington State, Seattle cũng như là Oregon,
thì mình phối hợp chia sẻ. Ở đây thì Pháp Hòa sẽ thăm quý vị và nói chuyện với quý vị vào tối thứ sáu, và ngày mai này và ngày mốt thì Pháp Hòa sẽ ở Seattle để Phật sự trên đó. Lời đầu tiên là Pháp Hòa xin được kính thăm tất cả quý vị, những vị đã từng gặp mà đa số là đã gặp nhưng mà gặp trong dĩa. Và hôm nay chúng ta hân hạnh, hôm nay chúng ta hân hạnh được gặp trong chùa. Dạ, thì xin chúc tất cả quý vị có nhiều niềm vui trong sự tu tập. Kính thưa đại chúng, là khi chúng ta đi chùa hay là không đi chùa, và nói chung thì ai cũng tự nhận mình là đạo Phật. Người nào có đi chùa thì nhận mình là Phật tử. Thì cái chữ Phật tử theo cái nghĩa thông thường là con của Phật. Nhưng cái nghĩa sâu sắc hơn cái nghĩa thông thường là con của Phật, thì chữ Phật tử nghĩa là người có chủng tử để làm Phật. Chủng tử là gì? Chủng tử là cái hạt giống. Pháp Hòa ví dụ như là quý vị cách đây 50 năm đã từng làm cái món bánh gì đó hay từng làm một cái gì đó là quý vị đã có cái chủng tử đó rồi. 50 năm sau nhắc lại cái đó, tự nhiên mình nhớ ra. Mặc dù nó không nhiều nhưng mà mình có nhớ. Lý do tại sao nó không nhiều là tại vì mình không có chăm bón nó. Cho nên cái hạt giống đó nó có, nhưng mà nó không được chăm bón thường xuyên, cho nên nó không có được mạnh mẽ, nó không có được tươi tốt, chứ nó có. Còn nếu như mà người nào mà đã từng làm cái đó mà tiếp tục chăm bón thì nó không bao giờ nó có. Ở đây quý vị thuộc kinh nhưng mà năm tụng ngày mùng 1, thầy thử nhắc lại thì cũng nhớ nhưng mà nhớ không có rõ. Nhưng mà nếu quý vị tụng cái bài kinh đó mỗi ngày thì cái bài kinh đó làm sao? Nó nằm lòng, mà mình gọi là nhuyễn mà nhuyễn như cháo. Có phải không? Đó là cái gì mà chúng ta đã gieo và tiếp tục tưới nó, chăm sóc nó, thì làm cho cái hạt giống nó tăng trưởng. Thì Phật tử nghĩa là gì? Có nghĩa là người có hạt giống, có chủng tử để làm Phật. Nhưng mà bởi vì chúng ta không có tưới tẩm nó nhiều, cho nên cái hạt giống làm Phật trong ta nó không có lớn. Và thậm chí chúng ta quên. Và thưa đại chúng, hạt giống thì đã có, nhưng mà tùy theo cái cơ duyên để cho cái hạt giống nó nảy mầm. Cũng giống như là mình có lòng thương. Có. Tại sao biết mình có lòng thương? Tại vì mình coi cải lương mình biết khóc. Thấy trong phim cái anh đó khổ quá, mình ngồi mình khóc, khóc trong cải lương. Nhưng mà mình khóc như vậy là mình biết là mình có lòng thương. Mình đi ngang một con đường, mình thấy một cái người kia tật nguyền ngồi bên vệ đường, tự nhiên mình tội nghiệp. Mình xem một cái đoạn giới thiệu về những người khổ nghèo ở Việt Nam trên TV, ở nơi những hội từ thiện người ta kêu gọi, mình coi xong mình dành một chút ít tiền mình gửi về mình giúp. Như vậy là rõ ràng mình có lòng thương. Và cái cơ duyên đó, cái cơ duyên mình thấy cái cảnh nghèo đó, tự nhiên làm cho cái lòng thương mình nó khải phát, nó tươi lên được một chút. Nhưng mà rồi sau đó cái từ từ nó héo trở lại. Cho nên mình cũng tu vậy nha. Nhưng mà mình tu cái kiểu là mùng 3, mùng 7 vậy đó. Có sàn, có sảy cũng ráng lắm tới mùng 10. Tức là mình có lòng thương. Có những lúc trời ơi, mình đi chùa mình tha thiết dữ lắm. Mình muốn tu nhiều thiệt nhiều, ước gì mình gần chùa đi mỗi tuần, mỗi ngày, Rồi có những lúc chán không muốn đi đâu hết. Có nhiều lúc mình nói thôi ở nhà tu đi, đi chùa phiền não quá. Phải không? Tại vì cái hạt giống đó mình không có tưới. Cho nên cái hạt giống gì mà có trong tâm mình á, thì nhà Phật gọi là chủng tử. Vậy thì chủng tử thiện có, chủng tử không thiện cũng có. Mà trong nhà Phật á, có một bậc tu chứng tên là duyên giác. Những vị này không có thầy dạy, không có ai dạy dỗ hết á, nhưng mà tự thấy cái cảnh khổ đó mà giác ngộ. Có cái cô đó, cô thấy chị của mình, anh của mình có chồng, có vợ sớm quá, khổ. Tự nhiên cô giác ngộ, cô nguyện single, độc thân để không có khổ. Và cô làm bài thơ: thời niên thiếu chứ xen vào sớm lắm, chớ chen vào sớm lắm tội em mà. Em nghe như ngày ấy hãy còn xa, và chậm chậm để nó đừng đến mãi. Sợ lớn lắm. Lớn rồi Việt Nam mình bắt phải có chồng, phải có vợ. Tại vì quan niệm của mình là trời mưa lâm râm, cây trâm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Mà ai mà không có là bắt đầu mình nói rồi đó nha. Ê. Mà nếu mà mình thấy người ta dài chút nữa mà chưa nói ế nhẹ. Mà lỡ mà người ta có rồi mà người ta không có, có con mình cũng nói. Nhưng mà thiệt sự ra cái cô này cổ khôn hơn. Và chậm chậm để nó đừng đến mà. Hãy là hoa, xin hãy khoan là trái. Hoa, hoa rất là nhiều nhưng mà trái lắm khi chua. Nhiều khi một cái cây mình thấy hoa rất đẹp, rất sai, nhưng mà cái trái nào ăn vô cũng chua. Mà giờ quý vị hỏi lại coi, mình thương người đó, thương đâu? Nhiều khi thương có cặp mắt à, mà rước nguyên cục về. Thương có nụ cười thôi mà rước nguyên cục về. Phải không? Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng, vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Thưa quý vị, là gần đây có một cái tin tức, có một cái anh chàng đó, anh tự giận anh chết, là tại vì hai người quen nhau qua webcam, rồi anh nghĩ cô này rất đẹp, nhưng khi mà anh gặp rồi thì không có giống như anh nghĩ. Và anh thất vọng quá, anh không biết làm sao, anh tự vận anh chết. Đó là một sự thật, có chuyện đó, tin tức đó. Cho nên mình mới thấy có cái duyên giác là gì. Duyên giác là cái cô đó đó, cổ thấy cảnh khổ của người khác mà cổ giật mình. Cho nên thưa đây, chúng mỗi ngày Pháp Hòa có rất nhiều những cái điều kiện để mình giác ngộ. Chữ duyên là điều kiện. Không có ngày nào mà Pháp Hòa không nghe ít nhất là một hoàn cảnh khổ của một người. Phone có, email có, gửi thư có, tới chùa gặp có. Một trong bốn cách. Nhưng mà thủy chung cũng là một chữ thôi: khô hỏi. Khô hỏi khổ. Cho nên mình nghe xong rồi mình thấy trời ơi, mình chọn con đường này đi đúng quá. Cho nên nghe cái cảnh đó nó làm cho mình giác ngộ. Cho nên các bậc duyên giác đó, còn có một tên nữa gọi là độc giác. Độc giác nghĩa là không có do thầy chỉ dạy mà tự mình đơn độc thấy cái cảnh đó mà tự giác ngộ, gọi là độc giác. Rồi thấy những điều kiện khổ lụy xung quanh mà tự giác ngộ, tự ý thức, gọi là duyên giác. Và mình phải làm sao cho cái duyên đó, cái điều kiện đó, nó luôn luôn nó tăng trưởng. Nhà Phật gọi là tăng thượng. Tăng là gì? Là làm cho nó mỗi ngày mỗi. Tại vì tăng là nó đối lại với giảm. Phải không? Thí dụ như mình nói làm cho tâm bồ đề tăng trưởng. Mình có tâm bồ đề rồi nhưng mà mình chưa có tu thì nó chưa có tăng trưởng. Chữ tăng là đi lên. Cho nên nhà Phật dùng cái từ là tăng thượng, làm cho cái duyên đó mỗi ngày nó mỗi lớn lên. Cũng giống như quý vị có cái hạt lúa, hạt đậu để xuống đất rồi, thì những cái duyên mà giúp cho cái hạt lúa nó nảy mầm là đất, nước, nắng, mặt trời vân vân, làm cho cái duyên, cái điều kiện của hạt đậu đó nó lên tăng thượng. Thì bây giờ mình làm sao mình tu á, mình làm cho cái điều kiện tu tập của mình nó tăng thượng chứ không có giảm. Nhà Phật thường dùng cái danh từ là nhiều khi á, mình nghe hay là mình thấy những cái hạnh lành của người khác mà mình phát tâm, có không?
Có.
Giống như mình chưa bao giờ gặp ông gì mà tỷ phú mà làm từ thiện, Bill Gates, chưa gặp, nhưng mà có nghe cái việc lành của ông, có thấy hình ảnh của ông, tự nhiên mình phát tâm khởi niệm tốt quá, thôi mình học cái hạnh của ông. Mình thấy một cái người đó, Pháp Hòa đi qua bên Mỹ, đến cái vùng Arizona, thì khi Pháp Hòa đến đó, Pháp Hòa nghe có một bác sĩ làm bao nhiêu là làm từ thiện hết. Bác sĩ này người Việt còn rất trẻ. Khi Pháp Hòa đến thì ông qua đời rồi, nhưng mà Pháp Hòa chưa gặp ông, nhưng mà nghe Phật tử kể về ông, nói về ông một cách trân trọng, tự nhiên làm cho mình phấn khởi. Và mình thấy rằng một cái người, người ta làm có tiền của như thế, lẽ ra người ta phải biết ăn chơi theo cái nghĩa thế gian, nhưng mà người ta làm thiện, cho nên mình thấy mình học hỏi. Cho nên quý vị thấy không, có ở trên đời này có nhiều khi có nhiều người, người ta phát tâm á, không phải là người ta biết Phật pháp gì đâu, nhưng mà người ta nhờ nghe và thấy những hình ảnh của chư Phật, của chư Bồ Tát, của các bậc mà thiện tri thức trong cõi đời này mà người ta phát tâm. Có nhiều khi mình đi chùa đó, mình thấy có một đạo hữu đó, không thấy ông đi, không thấy ông tụng kinh, mà lúc nào tôi tới là tôi cũng thấy ổng ngồi trên chiếc xe cắt cỏ, hay là tôi thấy cái cô đó lúc nào cũng đứng ở chỗ cái sinh rửa chén, rửa vui vẻ mà không hề có một lời than quán nào. Tự nhiên tôi phát tâm, tôi thấy trời ơi, người ta đứng rửa nguyên ngày mà không rên, còn mình mới rửa có 10 cái 20 cái, mình nói trời ơi khổ ghê, ăn có một chén mà rửa nguyên sinh. Phát tâm. Cho nên có nhiều khi mình có cái tật nha, nhìn giáo giác có bộ không xong rồi, mình là nhỏ nhất trong nhóm, mà hôm nay đông nhất nữa, nếu mình ăn cơm này thế nào cũng phải rửa cái đống chén này. Không lẽ bây giờ mình nhỏ nhất mà không rửa sao ta? Mình đứng mình làm toán nha, mình nhỏ nhất nè, hôm nay lại đông nhất, thật sự mình rất đói bụng, nhưng mà thôi chắc chịu khó về nhà 10 phút chịu đói đi rửa con cái chén này. Mà nếu mà ở đây mà ăn xong rồi là thế nào cũng phải rửa nguyên cái đống chén này, thôi xách xe đi về. Cái này là sao, cái tâm này không phát, thấy người ta mà tâm phát. Cho nên mình thấy ở Việt Nam á, có những vị người ta làm từ thiện. Pháp Hòa nghe kể có những vị thầy rất là hết lòng với chúng sanh. Có một thầy đi làm từ thiện mà thầy sức dầu, rồi thì thầy phát hết cho mọi người chai dầu, xong rồi tới phiên thầy cũng có một chai. Thầy bước lên xe rồi các thầy biết thầy đi về, thầy đâu cần nữa, thầy đưa chai dầu cuối cùng còn lại, tức là cho hết. Cho nên như vậy thì quý vị thấy rằng có những chúng sanh trong cõi đời này, người ta phát tâm không phải vì cái gì khác, mà do chính người ta thấy, người ta nghe những việc lành của những người khác mà người ta phát tâm. Chính vì vậy mà nó có hai trường hợp để mình tu. Một, mình thấy như vậy á, và để cho mình đừng có buồn, đừng có than, là trời ơi đời mạt pháp. Dạ thưa không, pháp của Phật không có mạt. Pháp Phật là chân lý sao mạt được. Nhưng mà bởi vì mình chưa có học đúng, hành đúng, cho nên mình làm cho cái mình học hiểu nó bị mạt, chứ còn pháp không có mạt. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ như người ta làm một cái lon cà chua, người ta bán ở trong chợ á, người ta nói cho mình biết là một lon này là nấu được bao nhiêu tô spaghetti. Mình hà tiện mình đem về mình lấy một lon đó mà mình nấu tới 10 lít nước, ăn vô mình dở ẹt cái mình nói mì Ý không ngon. Mình nói spaghetti này không ngon, tại mình làm không đúng. Mình nói lúc này thời buổi mắc mỏ cho nên nó ăn gian quá, nó làm cà lạc nhất. Tại mình, người ta biểu là một lon đó nấu được, ăn được 4 tô, rồi mình làm cả chục tô vô rồi lạc nhất cho mình than. Vậy thì pháp Phật không có mạt, chỉ chúng ta hiểu không đúng. Thế nào gọi là hiểu không đúng? Tự nhiên mình nghe pháp, hỏi nghe pháp mục đích nghe pháp để làm gì? Nó nghe pháp để chuyển hóa tâm thức, tu đời sống có hành hạnh, có lành có thiện. Rồi cái tự nhiên rồi đùng một cái gia đình lục đục, cái người ta mới nói tại chị nghe thuyết pháp đó. Rồi chị nghe thuyết pháp rồi người âm đó, nó bu xung quanh nhà chị, nó nghe cho nó làm cho nhà chị xáo trộn. Một cái lời giải thích như vậy không có chân lý gì hết. Bây giờ Pháp Hòa hỏi đại chúng á, mình là người sống, mình nghe pháp, mình có chuyển hóa đau khổ không? Có chứ. Thế thì tại sao người âm nghe pháp mà phá mình là sao? Tiếng Anh nó kêu là không có make sense, không có một cái đạo lý gì hết. Vậy mà cũng đi nói cho người khác nghe, nói nhà chị lộn xộn là tại vì chị hay mở ban thuyết pháp á. Rồi người âm nó về nó nghe pháp nó quậy chị á, nói vậy mà cũng nói được. Rồi mình cũng nghe cho nên pháp bị mạt. Chứ pháp Phật sao mạt được? Phật đâu có dạy cái đó mà tự mình, mình tu rồi mình tu chứng phải không? Nhưng mà cái chứng gì không biết. Rồi mình tạo ra những cái suy niệm như vậy, rồi mình nói không có đạo lý. Cho thưa đại chúng là, rồi thưa đại chúng là có những người, người ta sẽ nhìn mình, cái hành động tu hành của mình để người ta phát tâm, cho nên tự thân mình phải cố gắng cải đổi hành vi như thế nào để người ta nhìn mình mà người ta phát tâm. Cho nên cái câu này Phật dạy có những người phát tâm do thấy nghe mà tăng trưởng. Như vậy thì đối với chúng ta mỗi người tự thân phải nỗ lực tu như thế nào để cho những chúng sanh khác người ta nhìn vô mình mà người ta phát tâm, người ta tu. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng đừng có buồn khổ, sẽ có những chúng sanh do thấy người khác làm điều lành, điều thiện mà phát tâm. Ở trong cái bài sám mà tụng mỗi sáng nó có cái câu như thế này: kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Con nguyện tu như thế nào để người ta thấy tướng của con, nghe tên của con mà người ta hết khổ, người ta phát tâm tu. Còn mình tu sao hay quá trời, ta nghe tên mình nó nói tu lại, chị đừng nhắc cái tên bà rồi. Trời ơi, tôi thấy nó đằng xa là tôi lánh đằng này rồi, là trật lất rồi, thấy không? Mình tu sao mà ta thấy tướng mình, người ta nghe tên mình, người ta phát tâm. Còn mình tu sao không biết mà ta thấy mình đằng kia ta lạng rồi. Hỏi sao vậy? Tôi hay bị cái bà đó chỉnh lắm. Tại vì mình chỉnh mà mình không biết lúc nào mới được chỉnh. Cho nên thưa đại chúng, Phật pháp mà nói không đúng lúc cũng thành ra phi pháp. Người ta đang đói bụng, mong cho người ta ăn, cứ biểu ngồi đây tôi nói pháp cho nghe. Nghe pháp rồi mới được ăn, mà lại quên cái câu rằng có thực mới vượt được đạo. Cho nên nhà chùa đó luôn luôn là đãi ăn. Cho nên quý vị chịu cực một chút, nấu cho người ta ăn. Thật sự ta không phải đói cái chén cơm đó đâu, nhưng mà cái quan niệm của nhà Phật là sao? Một người đến với mình thì mình nuôi cả hai thứ, thân và tâm. Nghe pháp tụng kinh là nuôi tâm, đãi người ta một miếng cháo, miếng cơm là nuôi thân. Bởi vì có thân khỏe thì tu mới tiến, thân không khỏe thì tu không tiến. Cho nên mình có nấu ăn trong chùa mà người ta đến, người ta ăn xong tô rồi người ta ăn tô nữa, mình nói trời ơi, tôi thấy chị ăn được tôi mừng, và bữa nay tôi nấu ngon, chứ đừng hỏi làm gì ăn dữ vậy. Trời. Lần sau ta thấy mình cái ta lạng, ta cầm cái tô ta chưa ăn mà hỏi chị ăn chưa, nó già rồi. Ta không dám nói ăn được. Khổ không? Cho nên thưa đại chúng, mình phải tu như thế nào để người ta thấy mình mà người ta phát tâm. Phật dạy rất kỹ và rất rõ. Có những người người ta phát tâm không gì hết. Pháp Hòa có một anh Phật tử, anh không có chịu đi chùa. Do cái hôm đó Pháp Hòa đến sinh hoạt ở đó, thì cái người bạn rủ quá thì anh đi. Tới hồi anh đi, anh ngồi ngoài sân. Vậy mà cái lúc mà quý thầy đắp y á, đi vào trong chánh điện, tự nhiên anh thấy cái hình ảnh quý thầy đắp y từ tốn đi vào chánh điện, anh phát tâm anh đi chùa. Bây giờ trở thành Phật tử đắc lực, lo công quả cho chùa. Đó, có nhiều khi chỉ do thấy cái tướng, cái hình bóng của chư Tăng đi trên cái bờ, cái y mà giải thoát, thì tự nhiên mình làm cho cái tâm mình nhẹ nhàng. Cho nên chùa hay tạo cảnh là vậy đó, tượng Phật này rồi tạo cảnh kia, để cho người ta nhìn cái cảnh đó mà người ta sanh cái tâm nhẹ nhàng. Cho nên mình cũng vậy. Quý vị thấy thường thường á, mình đi ra đường mình làm gì, lúc nào cũng phải trang điểm. Trang điểm người ta nhìn mình, ta cảm thấy dễ chịu, người ta khen mình cái đẹp. Thậm chí già cũng thích đẹp nữa, người ta khen đẹp lão. Người tu cũng phải đẹp. Không lẽ giờ cầm cái lưỡi bào lên rồi cái bào đại đi, chỗ nào còn chỗ nào hết, đâu có được. Cạo cái đầu, phủi cái tóc rồi quý vị không? Cái tay này phủi nè, tay này lấy tay rờ, coi chỗ nào còn nhám, làm sao lát nữa rờ tới đâu láng tới đó, rồi biết là tóc sạch. Chứ người tu mà nói đầu cạo mà để tóc tai bồm xồm lú lú, cái ta nói thầy đó lười cạo tóc. Thấy không? Cạo tóc cũng phải cạo cho đẹp để ta nhìn cái hình tượng. Cho nên quý vị thấy không? Thờ tượng Phật mình có thích lựa tượng xấu không? Không, lựa tượng đẹp. Nhìn Phật phát tâm. Khi mình nhìn Đức Phật, Đức Phật có cái hảo tướng. Mình nói vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không, hướng về tán dương công đức, tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. Mình nhìn Phật, mình nói Phật bình lặng, Phật thanh thản, bình an và bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Cuộc đời này sẽ đẹp biết bao, nếu ai cũng biết làm giàu chân thiện mỹ. Cho nên cái hình ảnh đẹp của mình, đẹp đây là đẹp cái nết, đẹp cái tướng oai nghi, chứ không phải đẹp đậm cái môi, đậm con mắt xanh xanh trên này thiệt đậm màu đen. Nhìn cái đó người ta không phải phát tâm, mà người ta nhìn cái phát tâm này là cái tướng uy nghi của mình, cái đẹp huyền diệu của một người tu hành. Vậy thì chư Phật dạy mình, chư Tổ nhắc mình, có những chúng sanh trong đời này do thấy tướng của một người, do nghe danh của một người mà người ta phát tâm. Vậy được một món phải không? Vậy thì bây giờ mình á, nói tu không biết thuyết pháp, dạ không sao, cách hành xử của mình sẽ là một bài pháp, nhiều khi nó còn đẹp hơn bài thuyết pháp nữa. Tại vì nói nhiều không bằng làm. Đức Phật dạy trong kinh đó, như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói dù gắm hoa không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói dù gắm hoa có làm có kết quả. Như vậy thì rõ ràng mình trọng cái gì? Mình trọng cái hành. Cho thưa đại chúng, chỉ cần mình hành. Hành sao?
đi đứng khoan thai, nói năng từ tốn, nhỏ nhẹ. Thí dụ như bây giờ mình không muốn ta làm điều đó, mình cũng nhẹ nhàng thôi, không có gì nạt nộ hết. Mình nhờ trong đạo hữu với mình làm, chị ơi, bữa nay tới phiên tôi mà tôi làm không kịp, chị hoan hỷ chị phụ tôi một tay. Nói vậy thôi, tụi ta làm chết bỏ luôn. Ê ê ê, rảnh không? Là đây biểu coi. Tụi ta rảnh và mà không cho biểu. Tức là cũng một cách nhờ, mà mình nhờ sao mà cho người ta nghe, người ta nhẹ nhàng. Cho nên mình mới nhớ là trong cái bài kinh mà mình tụng Phật Di Đà đó, kiến văn giai tinh tấn, nhớ câu đó không? Thấy nghe đều tinh tấn. Làm sao mình tu nhờ người ta thấy mình, người ta nghe mình, mà người ta siêng năng, người ta tinh tấn. Mình làm sao mà riết á, mình làm đâu người ta lánh đó riết, là mình trở thành độc cô cầu bại. Mình võ công thâm hậu, trở thành một độc cô cầu bại, làm gì cũng lủi thủi con mình, không ai dám tới gần mình á. Bởi vì tới gần mình là không nạt, thì mình làm đủ cách để người ta khó chịu với mình. Và thưa đại chúng, cái này là Phật dạy, tổ dạy, chúng ta chỉ mang ra để nhắc nhở lại với nhau. Và chư Phật gọi, chư tổ gọi cái này là cái gì? Gọi là cái duyên để phát tâm. Có những người, người ta không bao giờ biết phát tâm gì hết, nhưng mà nhờ thấy, nhờ nghe. Có một đạo hữu này Pháp Hòa biết, ông không có đi chùa, không tụng kinh, không gì hết, chỉ một việc thôi là làm từ thiện. Ông đi về ông làm từ thiện, mà ông thấy một vị ni sư lăn xả trong công việc. Ông về ông nói, Pháp Hòa, ông nói con rất là phục ni sư, và từ đó con phát tâm con làm từ thiện. Vì ni sư không có đứng chỉ tay, mà ni sư lăn xả công việc vào đó. Quý vị thấy có những người, người ta phát tâm không phải là nhờ nghe kinh đâu à, mà người ta nhờ ta thấy những cái hình ảnh đó mà người ta phát tâm. Thì bây giờ mình là Phật tử, mình nói là mình mong mỏi Phật Pháp được truyền bá, thì đừng có nghĩ là phải thuyết pháp nha. Cái cách sống của mình là một hình ảnh đẹp để truyền bá. Có nhiều khi người ta mới ngày đầu người ta đi chùa xong, người ta nói trời, ở trong chùa Phật tử vậy đó hả, mình không biết nói sao. Phải không? Thành thử cách sống của mình. Rồi, có một dạng người phát tâm do thấy tướng của chúng sanh, của chư Phật, của Bồ Tát mà phát tâm. Đức Quan Âm Bồ Tát á, ngài có một cái thân thị hiện là một cô gái đẹp ở trong một cái làng đó. Trời ơi, mấy anh thanh niên thương thích lắm, ai cũng muốn cầu hôn với cô. Cô nói giờ tôi có một mình, không lẽ lấy nhiều chồng kỳ quá, thôi bây giờ tôi ra điều kiện nha, ai thuộc chú Đại Bi tôi lấy làm chồng. Mấy anh về đua nhau học chú Đại Bi. Học xong hết rồi, cái tháng sau 10 ông lên thuộc chú Đại Bi. Cô nói trời ơi, một gái lấy 10 chồng coi gì được, thôi bây giờ mấy anh về học thêm Bát Nhã Tâm Kinh, ai thuộc Bát Nhã Tâm Kinh tôi lấy làm chồng. Mấy anh về đua nhau học Bát Nhã Tâm Kinh. Rồi cái cũng tháng sau lên, cũng mấy ông cũng nói, cổ nó riết mà cả làng, cả xóm ông nào cũng thuộc kinh hết trơn. Vậy thì cái tướng đẹp của mình là để làm gì? Giúp cho người ta tu. Có một thầy này nè, thầy đi tụng kinh đám tang cho một cái gia đình đó. Thì cái cô này mất chồng, thỉnh thầy tới tụng. Sau khi xong rồi thì cô ngỏ lời cô thương thầy. Mà quý vị biết thầy làm sao không? Thầy nói cô chồng mới mất, thầy là thầy tu, mà bây giờ nếu như mà cô ra lấy chồng liền, mà thầy ra đời thầy lấy cô liền á, người ta dị nghị coi cũng được. Thôi cô ráng đi, qua 49 ngày rồi mình tính. 49 ngày là thầy tới tụng kinh thuyết pháp cho cô. Sau 49 ngày cô nói thầy ơi, chuyện đó làm sao? Thầy mới nói còn mới quá, mới 49 ngày coi không được, ráng 100 ngày. 100 ngày xong 1 năm, riết 3 năm xả tan. Cô hiểu đạo, cô nói dạ thôi khỏi. Quý vị thấy không? Cái đó, một trong 36 kế quảng binh. Kế quảng binh mà độ người. Cho nên
Cô viết giấy vô, cô đưa lên cho thầy. Thầy ơi, học đạo để làm chi? Dưa muối tương trao có ích gì? Tuổi trẻ đời trai sao lại chán? Thôi về xây mộng với em đi. Thầy cũng sẽ đáp lại, thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi. Tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Phát tâm. Cho nên nhiều khi người ta thấy cái hình ảnh đẹp của mình, ta phát tâm. Quý vị thấy đường tăng không? Đi đến đâu là người thường cũng thương, mà thậm chí yêu tinh cũng thích. Nhưng mà thầy đâu có bị, phải không? Nhưng mà đôi lúc thầy dùng cái hình ảnh của thầy để thầy độ người ta. Độ đặc biệt là nữ vương quốc, nhớ không? Tại sao cái nước đó toàn là nữ không? Bởi vì người nữ là tượng trưng cho, hễ có nữ thì phải có nam. Cho nên cái xứ đó tượng trưng cho tham ái. Và tại sao các người vô trong xứ đó uống cái nước đó có mang? Hễ có chấp là có khổ. Cho nên cái bụng bầu là tượng trưng cho sự chấp chặt. Tại vì Đức Phật dạy đó, hễ có thủ, có ái là có thủ, có ái có thương. Cho nên muốn giữ nó. Cho nên cô này tìm mọi cách để giữ đường tăng, phải không? Có ái là có thủ. Tại sao thủ? Bởi vì mình thấy nó có. Thấy nó có là gọi là có hữu. Hữu rồi mới thủ. Thủ rồi mới sanh ra ưu bi khổ não. Cho nên mang cái bụng bầu. Cái xứ đó không có đàn ông. Mà hễ người nào muốn tiếp tục có con thì phải uống cái nước đó, tự nhiên có mang. Thậm chí thầy trò đường tăng uống xong bụng trương lên hết, có mang nữa. Tượng trưng cho cái gì? Đã là tham ái cố chấp thì không luận là nữ, nam cũng chấp. Mà chấp là khổ. Chỉ khi nào uống được linh đơn, sổ cái đó ra thì bụng sẽ. Linh đơn đó là gì? Là giáo pháp, xả bỏ. Hễ xả là bụng hết. Cho nên quý vị để ý coi, hôm nào mình buồn, rầu, sầu, khổ, ăn khó tiêu, bao tử đau, ăn không tiêu, đường tiêu hóa rối loạn, chỉ khi nào chúng ta xả bỏ được, ăn uống bình thường, ngủ nghỉ ngon lành, nét mặt tươi rói. Cho nên tâm sầu là bạch xác, cái xác mình trắng dờ trắng dạch. Tâm sầu là bạch phát, tóc nó bạc. Khi mà tâm hoan hỷ, tâm an lạc là người nhẹ nhàng. Cho nên cái câu chuyện trong Tây Du Ký mà hình ảnh thầy trò Đường Tăng đến nữ vương quốc, bị cô nữ đó ép Đường Tăng phải ở lại lấy cô làm vợ đó, đó là tượng trưng cho chấp thủ tham ái. Và người có tham thì sẽ nặng nề, xả thì nhẹ nhàng. Cho nên Tây Du Ký không có thật. Tây Du Ký là hư cấu, là tiểu thuyết. Nhưng mà tiểu thuyết có đạo lý, mỗi đoạn trong đó có đạo lý hết. Quý vị muốn biết toàn bộ cái bộ phim đó, quý vị tìm cái bộ băng Pháp Hòa giải thích về cái bộ đó, Theo Dấu Đường Tăng, 18 dĩa. Phim dài 18 tập. Theo Dấu Đường Tăng. Rồi Pháp Hòa đi theo cái bộ phim của Trung Quốc đóng năm 86 đó, từ đoạn đầu cho đến đoạn cuối, giải thích từng đoạn phim đó cho quý vị hiểu. Ở trong hãng mướn phim. Rồi bây giờ cái điều kiện thứ hai Pháp Hòa muốn nói nè, cái duyên thứ hai để phát tâm nè, là do người ta nghe pháp mà người ta phát tâm. Có những chúng sanh phát tâm tu không phải thấy tướng gì hết mà nghe pháp. Có không?
Có.
Pháp Hòa nhận nhiều thơ, có những Phật tử ở các nơi gửi: thầy ơi, tôi không bao giờ tôi nghe Phật pháp, nhưng mà nhờ nghe băng giảng quý thầy mà giờ tôi tin, tôi biết được thâm sâu Phật pháp. Đó. Có nhiều người người ta nghe phát tâm. Có nhiều khi á, người ta nghe Người ta phát tâm không phải nghe một bài pháp mà nghe mình tụng kinh. Cho nên quý vị nhớ là khi mình tụng kinh đó, nó có hai cái tác dụng. Cái tác dụng thứ nhất đó, là mình tụng để mình lặp lại lời Phật, để mình ghi nhớ cho sâu. Cái tác dụng thứ hai là nhờ cái tiếng chuông, tiếng mõ cộng theo cái âm điệu của mình tụng, làm cho người ta nghe mà phát tâm. Bởi vì người ta nghe kinh mà người ta nhẹ nhàng. Không biết có bao giờ ban đêm quý vị ngủ mà quý vị nằm, quý vị mở một cuốn băng tụng mà quý vị nghe thấm thiệt là thấm. Bình thường nghe không thấm, vậy mà lúc đêm vắng nghe nó thấm. Nghe cái bài tụng chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm, sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc an, tiếc ban mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu. Mình vừa nghe mà mình rờ rờ cái mặt mình á, buổi đêm ngủ rờ rờ vậy mà thiệt ha. Thân người đời nào có bao lâu, mới ngày nào nó căng thẳng, giờ sao nó nhăn nhăn, rờ tới đâu dính tới đó, giờ ở đâu dính. Thân người đời nào có bao lâu, nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. 36,000 ngày công khó, chia phần đem cho đó một hồn, của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lẫn riêng. Chốn cũ tiền khác miền dương thế, không có hối lộ được. Quỷ ngu đầu chẳng nể chẳng kiêng, nghiệp hành tội cảm liền liền, muôn phần thảm độc nghe phen đoạn trường. Rất thảm thương là đường sanh tử, dám khuyên người ngó thử lại coi. Thân như pháo đã châm ngồi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Ban đêm nghe thấm, nhờ cái bài hay và giọng tụng tốt. Cho nên mình tụng kinh á, mình hay nguyện là âm siêu dương thới. Người âm nghe siêu thoát, người sống nghe thảnh thơi nhẹ nhàng. Thì để người ta đã siêu thì mắc gì người ta phá quấy mình. Người ta nghe mà tâm ta tịnh lạc thì làm gì ta hận thù với mình, mà lại đi nói cho người khác nghe là mở băng thuyết pháp, mở băng tụng kinh rồi chiêu âm. Không có chuyện đó. Mình tụng lúc nào mình cũng nguyện âm siêu dương thới. Nếu lỡ người âm có nghe thì họ siêu chứ tại sao lại họ lại phá quấy mình. Bằng chứng rõ ràng là mình còn sống, mình nghe tới đâu mình thấm tới đó nè. Ở đây có bao giờ quý vị mỗi năm mà tụng Vu Lan báo hiếu không? Tụng có khóc không?
Có.
Pháp Hòa tụng kinh báo hiếu Vu Lan từ năm 7 tuổi mà tới bây giờ, sau 20 mấy năm tụng bộ kinh đó, mà năm nào tới mùa báo hiếu tụng rồi cũng khóc. Ước mẹ nằm khô ráo phần con, thứ sáu xuống nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhòm chẳng dê. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Mình nghe xong rồi tự nhiên trong lòng mình thấy thấm. Ngày hôm qua Pháp Hòa làm đám cưới cho một cặp người Trung Quốc, người Hồng Kông. Trước khi mà hai vợ chồng nghe ý nghĩa chiếc nhẫn và làm lễ phát nguyện thành vợ thành chồng, thì Pháp Hòa nói hai vợ chồng phải hướng về ân đức của cha mẹ, ân đức của sư thầy, những người dạy cho mình chữ nghĩa, ơn của bà con quyến thuộc bạn bè, và cuối cùng là ơn của chúng sanh. Rồi Pháp Hòa giải thích từng cái ơn một. Hai em nghe tới đâu nó nhìn nhau tới đó, lâu lâu nó nghe rồi nó nhìn nhau. Ngày hôm nay nó lớn rồi, nó có được nhau để làm vợ làm chồng đâu phải tự nhiên mà có. Biết bao nhiêu công ơn ở trong đó. Cho nên á, mình tụng một thời kinh cũng là thuyết pháp. Cho nên mình tụng cho hay, tụng cho nhịp nhàng. Có thuộc kinh đi nữa cũng phải tụng theo nhịp mỏ, đừng có tụng trước mỏ. Người ta đang a di rị đô bà tì a di rị đa thức đam bà tì a di rị đa tì ca a di rị đa tì ca lăng đê a di rị đa. Mình chỏi vô vậy tụng nghe không được. Mình thuộc kinh mà mỏ tính nhỏ thỉnh chậm thì mình cũng phải tụng chậm, mỏ nhanh mình nhanh và tụng có nhịp nhàng. Tụng kinh nhịp nhàng tự nhiên cho lòng sau thời tụng kinh mà hạnh phúc lắm. Bây giờ nãy quý vị tụng đại bi mà tụng hùng hồn, nhịp nhàng mà hùng hồn, nghe xong bài chú đại bi thân tâm thư thái. Pháp Hòa ghiền nghe tụng kinh lắm, mặc dù tụng vậy mà không thấy nó dư. Thích ban đêm mà thích mở ban tụng kinh lắm, nghe nó thấm. Cho quý vị tụng kinh, cho nên có những người người ta nghe thuyết pháp. Bây giờ quý vị có nhiều cách thuyết pháp nha. Mình không biết thuyết, nhưng mà mình biết bệnh, mình sắc thuốc, mình nghe hết rồi. Mình nghe hết mấy cái băng đó rồi. Bây giờ mình biết là băng này thuộc về thuốc gì, băng này thuốc gì. Mình thấy bạn nào bị bệnh gì, mình đưa cái thuốc đó. Chị, cái băng này nó hay lắm, mình đem về mình nghe. Nhưng mà thưa đại chúng, nghe pháp không phải là mì ăn liền. Có băng mới không? Có băng mới không? Sao lúc này không có băng mới mà ta cả thùng vậy? Mỏ cái này tôi nghe rồi, mày nói gì tôi nhớ. Mà cứ đòi nghe băng mới mà không có, không nghe pháp không phải vậy. Nghe pháp là phải nghe nhiều lần nó mới thấm. Nghe một lần thấm khác, hai lần thấm khác, ba lần thấm khác. Thậm chí mà càng nghe càng thấm, bởi vì mỗi lần nó thấm kiểu khác. Cũng giống như quý vị nấu thức ăn thôi. Đồ thức ăn kho mà dặn lửa riêu riêu mà để lâu nào thấm nó mặn chừng đó. Canh mà nấu mà nêm vừa ăn mà dặn lửa riêu riêu hồi nó sắc xuống nó mặn chừng đó. Cải mà để trong lò mà nồi mà nấu một hồi lâu thì nó mềm chừng đó. Vậy thôi. Cho nên là mình nghe pháp cũng vậy, chứ đừng nghe như kiểu mì ăn liền. Cứ băng nào cũng đem về nghe, để vô nghe. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày cái mình khò. Hỏi nghe chưa? Trời ơi, cái băng của tôi nghe chục lần á. Hỏi nghe đoạn nào? Nghe đoạn thầy nói kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày. Đó là tôi khò rồi, hôm nay là ngày khò. Cho nên cái thứ hai là làm cho mình tăng trưởng cái phát tâm của mình là nghe pháp. Cho bây giờ quý vị đã có hạt giống nghe pháp chưa? Có rồi, nhưng mà không nghe thì cái duyên nó không tăng thượng. Cho nên thưa đại chúng, hồi nãy đó, cái chữ tăng thượng là gì? Tăng thượng là làm cho cái duyên nó tăng trưởng lên, cho nên phải thường nghe. Ví dụ mình niệm Phật mà không niệm thường thì cái duyên niệm Phật sao nó tăng thượng được? Cho nên phải thường xuyên để niệm để cái duyên nó tăng thượng. Cái thứ ba là gì? Hộ pháp vi tăng thượng. Tuy không có nghe pháp, hay là như thấy chư Phật, nhưng mà mình đến chùa vô tình mình hộ pháp. Có một đạo hữu đó, ông đi chùa, ông chở bà má đi chùa. Mà ông định trong bụng á là chở mẹ vô chùa, mình ngồi xe mình chờ, rồi mẹ đi chùa xong mình chở mẹ về. Ông ngồi cái ông ngó ra, cái ông thấy trời chùa sao bận rộn quá, rồi mấy bác lớn tuổi khiêng vác tội nghiệp quá. Cái sẵn mấy bác thấy ông ngồi trong xe, mấy bác ngoắc ngoắc, con phụ bác một tay con. Ông phụ bác khiêng thẳng vô trong bếp, xong rồi ông thấy trời ơi ngổn ngang, xăng tay vô ông làm. Ông làm xong rồi ông thấy, ông mới nhận ra trời ơi thì ra chùa bận ghê vậy đó. Từ đó về sau ông đi chùa ông phụ việc luôn. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi á, có những người người ta đến chùa do một con đường nào, do một con đường là người ta thấy một cái công việc gì đó người ta phát tâm. Cho nên đó, có nhiều vị ta đến chùa, ta sửa tượng Phật, ta làm một quyển kinh, người ta sửa cái chuông, người ta gò cái mỏ, ta làm gì đó mà tự nhiên người ta thấm thoát ta nghe. Có những Phật tử đi chùa làm việc cắm hoa nha, mà không có giờ lên tụng kinh, nhưng mà trong khi cắm hoa cho chùa tự nhiên cũng nghe loáng thoáng bài pháp thời kinh phát tâm. Cho nên hộ pháp vi phát di tăng thượng, tức là bây giờ mình muốn tăng thượng không, nên hộ trì Phật pháp. Vì cái hộ trì đó để cho mình cảm nhận được sự cần thiết của Phật pháp. Có một hôm á, có một cái em đó, Pháp Hòa rủ chơi thôi, nói con đi tu không, em không chịu đi. Thì mình rủ chơi mà mình biết chắc nó không đi đâu. Con bữa nọ Pháp Hòa đi đi giảng ở nhà thờ đó, thì nhà thờ mời tới giảng, Pháp Hòa mới dẫn mấy em đi theo. Dẫn theo xong tụng thời kinh giảng rồi thì xuống, thì có một vài người người ta đến, người ta chia sẻ cái đau khổ. Em nghe xong cái những cái đau khổ đó rồi về em phát tâm em đi tu. Thì những cái đau khổ của chúng sanh tự nhiên trở thành một bài pháp. Vì sao biết không? Em mới nói, em Pháp Hòa mới nói, con thấy không, mình đi tu đâu có uổng con. Mình làm được một công việc là mình hộ trì cho người ta hết khổ, và con sẽ thấy rằng sự có mặt của con rất cần thiết. Cho nên mình hộ pháp, mình hộ pháp tức là mình giúp đỡ cho người ta, và mình thấy rằng Phật pháp rất cần. Sở dĩ mình nói không, đừng, không có cần Phật pháp, không có cần gọi là đạo giáo gì hết, là tại mình chưa thấy cái lợi ích của Phật pháp đã làm gì cho chúng sanh, cho nên mình không phát tâm. Một khi mà mình đã thấy Phật pháp đã giúp đỡ được cho mình phát tâm. Quý vị biết ông vua A Dục á, ở bên Ấn Độ, ông là một ông vua tàn bạo, không thua gì Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc. Vậy mà một hôm đó ông tỉnh ngộ, ông phát tâm. Sau khi phát tâm rồi thì ông mới thấy rằng Phật pháp đã giúp cho ông giải khổ. Thì ông nghĩ rằng chúng sanh trong đời này và đời sau nữa sẽ rất cần giáo pháp này. Cho nên ông đi đến những thánh tích của Phật, ông chiêm bái rồi ông dựng trụ, ông viết những cái điều về Phật lên. Mà nhờ những cái trụ đó mà người sau này người ta có cái phương hướng để người ta tìm về những thánh tích. Ông xây 84.000 cái tháp trong lãnh thổ Ấn Độ để tượng trưng cho 84.000 pháp môn của Phật, lớn nhỏ đủ cỡ. Ngày nay còn một số tháp còn lại ở Ấn Độ là do vua A Dục. Vì sao ông phát tâm? Vì ông ngộ pháp và ông thấy rằng Phật pháp rất cần cho đời. Cho nên quý vị, mình bây giờ mình phát tâm, mình in kinh nè, in băng giảng nè, phổ biến những cái đó đó, là mình hộ pháp đó. Rồi mình đóng góp để xây dựng chùa chiền cho người ta có chỗ, người ta về ta tu tập, là hộ pháp đó. Rồi mình thấy rằng ồ, cái hộ pháp của mình rất cần thiết, là để cho các con cháu của mình trong tương lai không có mất đâu hết. Cho nên mình hộ pháp, mà nhớ là hộ rồi thì làm cho cái duyên nó tăng thượng. Cho nên nghe pháp cũng phải nghe thường để tăng thượng cái duyên nghe pháp. Hộ pháp cũng phải hộ thường để tăng trưởng cái duyên hộ pháp. Lỡ mình thấy mình làm cái tướng đẹp cho chúng sanh rồi thì phải giữ hoài để cho chúng sanh nhìn đó mà tăng trưởng. Thấy chúng sanh chẳng hoại diệt, nhưng thấy chúng sanh bị phiền não ngăn che không ra khỏi sinh tử, phát nguyện độ họ, cái đó gọi là phát tâm vi tăng thượng gì. Hồi nãy là thấy tướng nghe danh, thứ hai là nghe Phật pháp và phát tâm, thứ ba là hộ pháp, và thứ tư là phát tâm. Ngày hôm qua có một nhóm các em trẻ đến thăm, thì các em mới nhìn tượng Quan Âm. Thì các em thấy những cái lời nguyện của Đức Quan Âm, thì các em mới hỏi. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này: đạo Phật, hay là nói tất cả chúng ta, tất cả chư vị Bồ Tát, tại sao phát tâm? Vì các ngài thấy cái điều đó cần cho nên phát tâm. Cho nên cái chữ phát nguyện ở trong nhà Phật á, mà tiếng Anh dịch là make the vow. Vow tức là cái phát nguyện. Mà từ đâu mình phát nguyện? từ cái chỗ mình thấy. Thí dụ ha, Đức Quan Âm có một danh hiệu Nam Mô cái gì mà tầm thanh cứu khổ nguyện đó, Nam Mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quan Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện, phải không? Ngài nguyện ở cõi Ta Bà, ở những chỗ tối tâm, để làm gì? Để lắng nghe cái tiếng kêu cứu của chúng sanh. Cho nên mình mới gọi Ngài là Quán Thế Âm. Quán là tìm tòi, quán xét. Thế là thế gian, âm là âm thanh. Quán xét tìm tòi cái sự kêu cứu của chúng sanh mà cứu khổ. Pháp Hòa giải thích, trên thế gian này có những người, người ta khổ, người ta cần mình ngồi nghe người ta nói chuyện khổ. Dù mình chưa giải quyết được gì, nhưng mình giúp cho người ta thoát được cái khổ mà nó ẩn chứa trong lòng của người ta. Mà Pháp Hòa nghe nhiều lắm, mặc dù mình không giúp được gì hết á, nhưng mà có những vị đó nói trời ơi, bao nhiêu cái đau khổ năm tháng này mà hôm nay nói được ra nhẹ quá. Cho nên mình làm cái gì biết không? Thấy người ta khổ mà phát tâm. Bây giờ phát tâm cách nào? Thấy là con mắt thấy, đúng không? Trái tim nó liền nói với mình là cái đó ta cần giúp, tới giúp. Cũng giống như quý vị thấy người đó, ta bưng cái bàn nặng quá, chạy tới nói sao chị để tôi phụ cho ông ta. Đó rõ ràng là phát tâm. Vì thấy người ta bưng cái bàn là nhận ra được cái bàn rất nặng, cho nên liền phát tâm. Cho nên Pháp Hòa mới nói với mấy em nhỏ đó, làm Bồ Tát không có khó, chỉ cần mình lấy mắt, tai, mũi, miệng, một trái tim, một khối óc là tự nhiên làm Bồ Tát được liền. Thấy khổ, cái này nhận ra rằng cái đó nặng lắm, trái tim mình nói tới giúp đi. Cho nên làm Bồ Tát là vậy đó. Mình thấy một cái người đó, ta cứ chập chừng, ta muốn qua đường mà ta không dám, biết người ta sợ xe, nắm tay người ta đưa qua bên lộ, bên đường. Cho nên xin thưa đại chúng là chư Phật, chư Tổ xác định với chúng ta là chúng ta đã từng có phát tâm, đã từng có duyên lành, nhưng bởi vì chúng ta không nuôi dưỡng nó thường, cho nên cái duyên này nó không có tăng thượng. Hôm nay qua bốn cái duyên tăng thượng này, thứ nhất là kiến văn vi tăng thượng, văn pháp vi tăng thượng, hộ pháp vi tăng thượng, phát tâm vi tăng thượng. Bốn cách phát tâm, bốn cái cảnh, bốn cái cách mà chúng ta nuôi dưỡng. Hồi nhỏ lúc Pháp Hòa 7 tuổi, sở dĩ Pháp Hòa phát tâm thích Phật là do nghe một thầy tụng kinh. Mà lúc đó mình không hiểu thầy tụng cái gì hết á. Một cái đám tang thầy tới thầy tụng, và thầy Pháp Hòa nhớ cái hình dáng của thầy, mặc chiếc áo vàng nhạt màu, cầm cái khánh tụng. Một hình ảnh đẹp mà một lời kinh nó làm cho mình sao ở đâu mà mình không hiểu gì hết. Nhưng mà Pháp Hòa biết chắc một điều rằng Pháp Hòa đã từng nghe cái đó, đã từng thấy cái đó, cho nên đời này mình thấy, mình nghe cái tự nhiên mình sanh tâm vui vẻ trở lại, mình muốn đi trên con đường đó. Cho nên hôm nào quý vị tụng kinh mà quý vị có khóc á, quý vị đừng có lo, nói trời ơi không biết có ai dựa nhập về tôi, sao tôi tụng kinh tôi khóc. Dạ thưa, khi mình tụng kinh mà mình khóc đó là vì mình thấm đó, thấm cái lời kinh đó, chứ không có gì đâu, đừng có lo, đừng có ngại. Thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, Pháp Hòa chỉ làm thêm một việc thôi là tưới tẩm để cho cái duyên Phật Pháp của quý vị được tăng thượng. Chứ quý vị đã có hết rồi, quý vị đã phát tâm rồi nè, quý vị đã nghe Pháp rồi nè, quý vị thấy tướng, quý vị đã hộ Pháp nè, quý vị đã văn Pháp, có hàng giống hết. Bây giờ Pháp Hòa chỉ làm thêm việc là xin được góp phần gieo duyên để tăng cái duyên đó nơi quý vị. Rồi bây giờ đại chúng ngồi đây á, đại chúng là những người đang trợ cái duyên tu hành của Pháp Hòa cho nó tăng thượng. Pháp Hòa đi tu, đi tới đâu được gặp rất nhiều quý Phật tử thân thương, làm cho mình thấy rằng cái duyên tu hành của mình tốt. Mình chọn đường tu và mình đang rất là có những Phật tử cùng tu với mình, cùng học với mình, tuy chưa bao giờ gặp, Nhưng mà ở bất cứ một cái nơi nào có chùa, có đạo tràng, có Phật tử, là nơi đó có sự tu hành, làm cho cái duyên tu của mình nó tăng thượng. Như vậy là chúng ta gặp nhau, chúng ta nuôi dưỡng nhau chứ gì nữa. Pháp Hòa gặp quý vị, Hòa thương quá, thấy quý vị ham tu và thích, cho nên Pháp Hòa ráng tu. Rồi quý vị thấy Pháp Hòa chia sẻ những gì được lợi ích cho quý vị nhận đó, rồi quý vị tăng thượng. Cho mình đang nuôi dưỡng cái duyên tăng thượng cho nhau, chúng ta đã có hết rồi, bây giờ chỉ làm sao làm cho cái duyên nó tăng trưởng. Thì quý vị nhớ chữ tăng thượng không? Tăng thượng nghĩa là làm cho cái duyên nó không có gián đoạn, và làm cho mỗi ngày nó sanh trưởng. Cho nên mình nói mình nhẫn phải không? Mà người ta nói mình có 1 lần á, mình nhẫn được có 1 lần à? Người ta nói 2 lần là mình sẽ nhẫn được 2 lần. Mình đừng có nói, thí dụ như mình nói trời ơi tôi im rồi, nghĩa là tôi đang nhẫn đó nghe. Tức nước vỡ bờ nha, tôi cảnh báo rồi. Bây giờ mình tu lại, mình nói, tự nói với mình thôi, chứ cũng không cần nói với ai làm chi. Nói chị nói nữa đi, chị đang tập cho tôi tu Nam Mô Như Là Phật. Mình chọc cho ta tức thêm bằng cái cách nói của mình. Giờ không có cần, mình ở trong cái tự tâm của mình, tăng thượng duyên, tăng thượng duyên, tăng thượng duyên. Cái duyên mà chị nói làm cho cái duyên, cái nhân nhẫn nhục, cái hạnh nhẫn nhục của tôi mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Chị đối xử với tôi không thiện, nhưng mà tôi vẫn thiện với chị, và tôi biết chắc rằng cái thiện này một ngày sẽ thắng cái bất thiện. Ở đời lúc nào cũng phải vậy. Cho nên mình đừng có lo, đời luôn luôn thay đổi theo sự thịnh suy, gọi là lai. Nhưng mà tâm của mình bất biến thì gọi là như. Hai chữ Như Lai là vậy đó. Đời thay đổi là lai, tâm mình thường hằng là như. Cho nên mình lễ Như Lai là lễ cái gì? Lễ một con người có khả năng vững chãi trước mọi thịnh suy thay đổi. Và con cũng đang học cái đức tánh đó của Như Lai. Đời có thịnh có suy, nhưng lòng con không có, có thay đổi. Bởi con biết, con biết rõ đó, thương nói khác, không thương nói khác, thích nói khác, không thích nói khác. Con biết rất rõ như vậy, cho nên đâu có gì làm con phiền nữa. Cho nên đời là lai, còn tâm mình thì như. Từ đại chúng là hôm nay mình nói về 4 cái pháp làm cho cái duyên, 4 cái pháp tăng duyên làm cho tâm Bồ Đề mình chẳng dứt. Chúc đại chúng luôn luôn tăng thượng duyên. A Di Đà Phật. Dạ quý vị mệt chưa?
Chưa.
Có ai có câu hỏi gì không? Nếu không có thì có ai có câu hỏi không? Nói gì nghe. Rồi mời chị. Ai hỏi mời. À, ngồi đó, ngồi đó. Thank you. đại chúng là có một câu hỏi là con sống thì con luôn luôn cố gắng làm hết lòng để cho mọi người xung quanh được vui, và con không biết cái điều nào con làm đúng để cho mọi người được vui hơn. Phải câu hỏi vậy không?
Dạ.
Thì cái then chốt ở cái chỗ á, là sống hết lòng. Bởi vì cuộc đời này người ta luôn luôn lấy những cái nhận định theo cái thiên kiến, cái nhìn một bên của người ta để nhận xét mọi việc. Mình cũng không có cách nào mình thỏa mãn hết mọi người đâu. Cái quan trọng như hồi nãy chị nói đó, tức là mình làm hết lòng của mình. Nhưng mà cái hết lòng của mình đó, nó phải dựng trên ba điều. Thứ nhất đó, là mình làm cái gì mà nó không có quá cái phạm vi luật pháp khả năng của mình. Và cái điều đó mình làm, mình làm cho người đó vui, nhưng mà rồi những người khác xung quanh hay là bản thân mình có vui không? Nhiều khi chỉ lợi cho mình, hại người là không được rồi đó. Hành lợi người mà hại mình cũng không được rồi đó. Mà cố gắng mình làm sao để cả hai, mình và người, thì cái đó Phật khuyến khích hơn. Bởi vì sao? Bởi vì mình còn tiếp tục để làm, chứ không phải làm lần rồi hết. Cho nên á, mình không thể nào thỏa mãn hết tất cả mọi người. Cái quan trọng là mình đã làm hết lòng với khả năng của mình, tâm hồn của mình, hạnh cái khả năng. Nhưng mà nếu mình nhìn mình thấy ta khổ quá, mình làm không hết gì hết trơn á, thôi buồn quá không bỏ luôn không làm, thì cuộc đời này không bao giờ có được sự sống. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa muốn lấy cái đồng hồ mà cái tay Pháp Hòa giới tới đây à, thì thôi bây giờ Pháp Hòa với được tới đây, lấy được cái gì? Lấy được cái lá, cái bông. Rồi cái người ngồi ở đây á, họ sẽ lấy cái đồng hồ này nó dễ hơn. Cho nên cái quan trọng là mình đã đưa cái cánh tay của mình theo cái khả năng của mình rồi, thì có những người khác người ta sẽ tiếp tục người ta lấy. Vì cuộc đời này là luôn luôn có những sự tiếp nối, và không bao giờ mình thỏa mãn hết. Thôi thì bây giờ làm hết lòng là tốt rồi đó. Nhưng mà phải chánh niệm, việc làm này đem lại lợi lạc cho mình, cho người, gọi là giới định tuệ. Thí dụ mình muốn làm một cái điều gì đó, mình nhiều khi người ta biểu mình đi ăn cắp, chị không ăn cắp tôi sẽ giận chị, vì muốn làm cho người đó vui cái mình phá luật ăn cắp, thiếu giới, mà thiếu cái nhận xét là cái này có đúng, có cần thiết phải ăn cắp vậy không. Người ta biểu mình đi ăn cắp mà ta mới vui. Cho nên phải có tuệ để nhận biết việc làm đó làm cho người đó như thế nào. Giống như con của mình á, nó xin mình đi chơi trong 5 lần, thì quý vị có thể cho con mình đi chơi cao tay là 3 lần, 2 lần phải say no, để cho con nó đừng có thấy rằng không phải lúc nào nó xin cũng là yes. Hiểu ý không? Rồi thí dụ như bây giờ hai vợ chồng phải bàn với nhau là nó đến xin vợ thì vợ cũng phải nói rằng để mẹ hỏi ý ba. Nó đến hỏi ba thì cũng phải nói để mẹ ba bàn với mẹ. Để làm chi? Để nó thấy rằng nó không, trong gia đình này quyết định đó, không phải một người, thì nó sẽ nhận ra cái đó, nó cứ tới nó một người. Mà mình không giải quyết thì nó giận người đó. Cho nên là luôn luôn phải làm sao để cho con mình nó thấy rằng cái việc cuộc đời của nó là do ba mẹ quyết định, chứ không phải đơn thuần một người. Mà không thể lúc nào cũng cứ yes với nó mà không phải là no. Để cho nó thấy rằng có những lúc con không được đi. Để làm chi? Mình phải tập nó từ nhỏ. Trong cuộc đời này có những cái khi con lớn lên không phải con muốn cái gì là được cái nấy. Ngay bây giờ con không, mình không tập cho nó thì mai mốt á, nó sống theo cái đà đó, rồi mai mốt nó lớn nó sống khổ lắm. Tại vì lúc nào từ nhỏ tới lớn nó không biết chữ nô là gì, mà nó lúc nào nó cũng biết là xin là được, xin là được, thì mai mốt nó khổ lắm. Cho nên quý vị nhớ là cái cách của mình sống là làm sao mình lấy giới định tuệ làm cái chuẩn mực cho mọi vấn đề giải quyết. Thì thí dụ như bây giờ á, mình đành chịu cái lỗi với người đó, nhưng mà rõ ràng đây là một sự giúp người đó thoát khổ. Cho nên cái căn bản làm hết lòng là đúng rồi. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng mình sẽ làm cho mọi người vui vẻ hết, không có đâu. Ngay cái buổi nói chuyện này, hay là một thầy nào lên nói pháp thoại, đâu phải pháp thoại của thầy nói rằng 100 người thích hết đâu. Trong hội chúng đó 100 người ngồi nghe thì cũng có vài ba người không thích, bởi vì người ta không hợp với cái cách đó. Không sao, như một trận mưa rơi xuống, cây thấp lấy nước ít, cây trung lấy nước vừa, cây lớn lấy nước nhiều, và cây không có rễ thì không thể lấy nước gì hết. Thì cái người mà người ta không thấy rằng cái điều kiện mình nói, những gì mình nói nó không có lợi lạc gì cho người ta, vì cái nhu cầu người ta không cần thì người ta không cần nghe. Mưa là mưa bình đẳng, và tùy theo cái lượng, cái sức của cây mà hút nước. Thì bây giờ chúng ta cứ làm hết lòng của mình, tùy theo mọi người cảm nhận đó, tấm lòng của mình. Lấy giới, lấy định, lấy tuệ làm cái căn bản. Xin thầy giải thích cho con được rõ về giới thứ năm, không uống rượu. Khi một người mở ngoặc Phật tử hay một vị thầy hút thuốc lá thì người này đã phạm giới thứ năm không? Uống rượu làm ta không làm chủ được mình khi say, nhưng thuốc lá làm phấn chấn và minh mẫn, ngoài việc hư phổi và mọi người xung quanh second hand smoking, second smoker đó. Thưa đại chúng á, trong cái giới thứ năm á, là nó bao gồm tất cả rượu chè, cờ bạc, hút sách, thậm chí ăn uống không có chánh niệm, làm cho thân tâm mình bị tiêu hoại cũng không tốt. Cái vấn đề chữ phạm ở đây không việc không có nghĩa là mắc tội với ai, mà cái chữ phạm ở đây có nghĩa là chúng ta đã vi phạm vào cái này để làm tổn thương chính bản thân mình và người thân, chứ còn Phật không bắt tội ai cái chuyện này. Mình giữ được giới đó là lợi cho mình, mình không giữ giới thì mình khổ. Cho nên cái chữ phạm không có nghĩa là mình phạm rồi Phật bắt tội mình xuống địa ngục, nhưng mà rõ ràng trên thực tế là mình đã phạm. Cái lỗi là chúng ta đã không biết giữ gìn cái thân thể của mình. Một vị thầy thì dĩ nhiên là không hút thuốc, không uống rượu. Còn vì một lý do nào đó quý vị đó hút thuốc và uống rượu thì cái đó mình không có dám nói, bởi vì cái đó là người ta đã vi phạm vào cái đời sống phạm hạnh của người ta. Chứ còn trên thực tế thì người tu là không rượu, không thuốc. Mình hút thuốc làm cho mình sảng khoái, nhưng mà cái sảng khoái đó nó sanh ghiền, thì cái đó chưa phải thật là sảng khoái. Ở đời nó có những cái sảng khoái nhưng mà không cần tốn tiền, như là ngồi thiền, như là tụng kinh. Khi tâm mình buồn á, khi tâm mình buồn á, tụng một thời kinh thì mình sẽ giảm buồn, nếu chưa hết. Tại vì nhờ cái lời kinh giúp cho mình hiểu được nhẹ nhàng. Hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần, bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Trong năm giới hay bao nhiêu giới cũng vậy, khi mà chữ phạm nói ở đây có nghĩa là chúng ta đã tự phạm vào cái đời sống bình an của mình. Ví dụ gia đình mình đang hạnh phúc, tự nhiên mình sanh tâm quan hệ với một người khác không phải là vợ mình hay chồng mình, thì tự mình đã phạm rồi. Mình phạm cái gì? Mình đã làm cho gia đình mình đổ vỡ, mình đã làm cho mình mất hạnh phúc, mình đã làm cho cái uy tín, cái tư cách mình đã xuống dốc. Phật đâu có bắt mình cái đó, không có tội, có địa ngục. Mà địa ngục đó là ở đâu? Gia đình mình kể từ giây phút đó sẽ biến thành địa ngục. hồi trước kia là thiên đường, nhưng bây giờ mình đã làm cho thiên đường này trở thành ra địa ngục. Thì cái chữ phạm đây là vậy. Không phải chỉ năm giới mà tất cả các giới nào mình phạm giới đó, không phải là mình tội với Phật, và mình tội với tự thân của mình, tự cái hoàn cảnh hạnh phúc của mình. Cho nên mình giữ được giới nào là mình an lạc giới đó. Cho nên chữ giới dịch nghĩa là gì? Chữ giới dịch là biệt giải thoát. Anh giữ giới nào, anh giải thoát giới đó. Thí dụ như bây giờ á, mình giữ cái giới không nói dối, không lường gạt ai, thì không bao giờ mình sợ người ta kiếm mình để mà đối chối. Tại vì mình chưa bao giờ mình dựng chuyện mình nói. Mà nếu có nói á, là mình luôn luôn nói là hòa giải thôi. Cái chị A chị chửi chị B, mình nghe xong rồi mình tới chị B mình nói chị tới đây chưa ngồi, tôi nói cho chị nghe, tôi sẽ nói hết cho chị nghe nãy bà A chị bà chửi chị cái gì. Tại vì tôi giữ giới, tôi không được quyền nói dối. Nói xong bà B nói được rồi, chị để đó tôi đi kiếm bà A thanh toán. Như vậy thì mình giữ giới nói dối, mà thật sự mình đã nói những lời bất hòa. Cho nên đại chúng nhớ là mình giữ giới là vậy. Cái chữ giới đây có nghĩa là mình tự phải rõ biết. Còn thí dụ như mình bệnh, mình cần phải uống rượu thuốc á để hết bệnh thì được chứ có sao. Nhưng mà hết bệnh rồi là phải dừng. Cái trường hợp mà mình, cái đó trường hợp mà mình bệnh đau nhất cần uống rượu thuốc, cái đó trong nhà Phật gọi là khai. Khai tức là mở ra. Bây giờ hồi xưa mình giữ cái giới đó đó, bây giờ khai ra, khai là mở ra cho mình. Rồi bây giờ khai rồi mở ra xong rồi, bây giờ hết rồi, hết bệnh rồi, giá ngăn lại. Bây giờ trì là sao? Không uống nữa. Hễ mà tiếp tục uống là phạm. Bốn cách: khai, giá, trì, phạm. Còn thí dụ như bây giờ mình thương người thân mình đừng hút. Có một em Phật tử nó ghiền thuốc lắm đó, nhưng mà nó vì nó thương con nó mà nó bỏ thuốc. Mới có hai mấy ba chục tuổi có con, giờ hút thuốc con bệnh, thương con mà bỏ thuốc. Cho nên ở trên đời này có tình thương là làm được hết á. Có tình thương là sẽ bỏ được rượu, bỏ được thuốc, bỏ được những cái tật đi chơi của mình. Mỗi lần mình vác áo mình ra quán cà phê ngồi là vợ khóc, về nhà thấy vợ khóc thôi tội quá, uống chi ly cà phê mà hứng lẫn chén nước mắt. Cho nên không đi quán cà phê ngồi nữa, và tự ý thức cái bổn phận của mình. Nó vậy đó. Cho nên có tình thương là có tất cả. Thưa Thầy, từ rất lâu con có một thắc mắc mâu thuẫn trong tâm mình là tu là gì? Một, ăn chay và tụng kinh mà không biết là có hiểu hết những lời Phật truyền đạt trong kinh trong lúc đọc quá nhanh cùng đại chúng. Hai là thi hành áp dụng những lời dạy qua tìm hiểu những bài pháp trong cuộc sống hàng ngày để sống được yên lành, tâm thanh thản. Không có lẽ chưa ăn chay tụng kinh được vì chưa hiểu thấu kinh điển. Tu là gì? Mà có sữa không? Tu nó có nhiều cách lắm. Tu là sửa cái tâm, chỉnh cái tướng. Sửa cái tâm chưa đủ, phải chỉnh cái tướng nữa. Có cái chú đó, chú đi ra đường, người ta mất của, người ta chụp chú lại, người ta nghi chú ăn cắp, người ta điều tra hết mũi mới biết là chú không phạm tội, thả về. Chú vô chú nói thầy ơi, bữa nay con bị oan, con bị người ta nghi ăn trộm, cho nên con về chùa trễ, thầy đừng có buồn con. Chú khóc lóc, chú tưởng nghe nói vậy rồi thầy thương chú. Thầy nghe xong thầy nói con leo lên giường nằm đi, thầy đánh cho vài cây. Chú mới nói sao thầy đánh con bị người ta nghi oan mà. Thầy mới nói thầy không phải đánh cái tội của con, mà thầy đánh cái bộ gió của con. Con phải làm sao người ta mới nghi? Chứ tại sao giữa biển người cả trăm mà người ta không nghi, mà ta nghi con? Như vậy là cái tướng của con nó hiện, cái tướng ăn trộm người ta mới nghi. Cho nên thưa đại chúng, tại sao mà mình thưa tu là như thế này nè. Cái gì mà nó hư thì mình phải sửa. Cái gì mà nó hư là mình phải đốn. Mà hãy chỉnh, phải muốn chỉnh là phải sửa, ta kêu chỉnh sửa. Muốn sửa mà không chịu chỉnh thì không bao giờ sửa được. Biết nó hư mà không đốn thì làm sao nó ra được cái nhánh tốt tươi được. Cho nên ta kêu hư đốn. Hư là phải đốn, đốn là chặt, chỉnh là phải sửa. Cho nên kêu chỉnh sửa. Bây giờ chỉnh cái tâm là hồi xưa mình hay nghi oan, bây giờ đừng cái gì thấy hả nói, không thấy không có nghi. Cái gì mình thấy đúng mình mới nói, còn nghe người ta nói lại khoan đã. Mình nói nó mà bao nhiêu lần nó đã trật ruột rồi mà vẫn không sửa cái tật đó thì chưa gọi là tu. Mặc dù tụng kinh rất nhiều, đi chùa rất nhiều, làm công quả rất nhiều. Vậy thì đi chùa, tụng kinh, đi chùa làm công quả là cái phương tiện tăng cho cái duyên này tu giỏi. Nhưng mà chính cái đó nó không giỏi. Hạt giống xấu còn đó thì cái đó nó cứ tăng lên. Cho nên á, ăn chay tụng kinh chưa phải là tu, nhưng không thể thiếu. Bởi vì nhờ tụng kinh nó mới rõ Phật dạy cái gì mà tu. Nhờ ăn chay cho nên làm cho cái tâm tánh mình nó thuần hòa bớt, không thể thiếu. Quý vị nhớ nè, chiếc áo không làm nên người tu, nhưng mà người tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để làm Phật, nhưng muốn làm Phật không thể thiếu tụng kinh. Bây giờ Pháp Hòa muốn làm người tu, muốn làm thầy tu mà không chịu mặc áo thầy tu. Bây giờ mặc đồ thường, mặc cái áo sơ mi, thắt cái cà vạt, rồi quý vị đi ra, quý vị biết thầy ông đâu biết, cho nên nhờ có cái tướng áo này biết ông thầy. Còn cái chuyện tu ta đâu chưa biết, nhưng mà nhờ cái tướng đó tự nhiên mình định nghĩa ông thầy tu. Còn tu tới đâu là tùy theo hoàn cảnh. Cho nên á, tụi đi chùa tụng kinh chưa phải tu, nhưng mà phải có, bởi vì nhờ cái đó nó tăng cái duyên. Rồi kế đến á là mình thực hành áp dụng. Còn quý vị đọc kinh mà không hiểu thì dĩ nhiên phải tìm hiểu nghĩa rồi. Chẳng hạn như quý vị tụng á Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Tụng xong rồi mà không bao giờ đi tìm hiểu cái câu đó là gì thì làm sao hiểu được cái gì. Nhưng mà nhờ tụng cho nên mình sẽ thắc mắc, nhờ có va chạm cho nên cái nghi nó sanh. Nhờ tụng mới sanh nghi. Mà chữ nghi này không có phải là nghi ngờ, mà nghi là cái nghĩa là, trong nghĩa là gì, là muốn hiểu nghĩa. Nhờ tụng cho nên mới sanh cái tâm thắc mắc là cái này nghĩa là gì. Nhờ thắc mắc cho nên đi tìm. Cho nên Thái tử Siddhartha ngày xưa phải nhờ thấy cảnh khổ của già, của bệnh, của chết, và cuối cùng thấy hình ảnh của người tu. Ngài thấy liền hai thế giới: một thế giới đau khổ của già, bệnh, chết, một thế giới an lạc của một người tu. Rồi tu là gì? Nói tu là cái người xả bỏ, mặc dù vẫn già, vẫn bệnh và vẫn chết, nhưng mà cái già, cái bệnh, cái chết của một người tu nó khác với cái già, bệnh, chết của một người không tu. Cái người không tu không hiểu đạo lý cho nên già khổ lắm đó. Nghĩa là hồi xưa mình ăn được, giờ xương răng cỏ nó rụng buồn khổ, không nhận ra sự thật. Cho nên người tu á, hiểu đạo lý cho nên vẫn già, vẫn bệnh và vẫn chết. Và cái chết của người tu là chết an lạc. Còn cái người mà không tu vẫn già, bệnh, chết mà đau khổ. Cho nên có một cái cô đó cũng lên xin thầy cho con câu đối ăn Tết, viết câu đối dán nhà ăn Tết. Ông thầy viết như thế này nè: ông cố chết, ông nội chết, cha chết, con chết, cháu chết, một lô chết như vậy. Cô nói trời ơi, Tết nhất mà thầy cho câu gì thấy ghê vậy. Con muốn câu gì có an lạc, có hạnh phúc. Ông thầy nói chết có trật tự là an lạc hạnh phúc lắm rồi. Ông cố chết rồi mới tới ông nội chết, chứ nếu mà chết ngược lại là chắc chết, cháu chết thì là không hạnh phúc. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên sự thật là ai cũng phải sanh, già, bệnh, chết. Nhưng mà già, bệnh, chết của một người hiểu đạo lý nó khác. Vậy thì mình tụng kinh để làm gì? Để hiểu đạo lý. Mà tu để làm gì? Để thấm đạo lý. Đọc kinh, nghiên cứu là hiểu đạo lý. Thực hành là thấm đạo lý, và tu là để chứng đạo lý. Và chừng đó ngộ rồi chứng. Cho nên ngộ đạo đầu tiên là phải kiến đạo, là thấy, tu, chứng, ngộ, ngộ rồi chứng. Ủa sao có một câu mà ra nhiều vậy ta? Cái này giống nấu cháo quá. Thưa thầy, nhờ thầy giải thích trí thức và trí tuệ. Trí thức là gì? Trí thức là do cái nhận biết theo cái học thức thế gian. Pháp Hòa ví dụ như á, mình đi học á, mình chưa biết làm toán. Người ta biểu mình á, hồi xưa ở Việt Nam mình không có cái máy tính, cho nên đi học có một bó đũa. Rồi cô giáo mới dạy mình đã 2 chiếc đũa cộng 2 chiếc đũa bằng 4. Toàn lấy đũa tính không à. Rồi mình nắm cái đó, rồi sau này có máy tính cũng thèm xài. Nói không, tôi xài đũa à. Ai xài máy tính là trật. Những cái hiểu như vậy, chấp như vậy thì cũng có hiểu đó, nhưng mà cái hiểu đó là của học thức. Mà học thức cho nên gọi là tri thức. Nhưng mà có những cái nương cái học thức, mà từ cái học thức sanh cái trí tuệ. Nhờ cái trí tuệ, mà cái trí tuệ mới là cái cùng tột siêu việt mà làm cho mình hết khổ. Pháp Hòa ví dụ, quý vị hiểu sống già khổ, bệnh khổ, chết khổ, hiểu đó, cái đó mới trí thức à. Nhưng mà không có thường tư duy quán chiếu á, thì không nhận ra được khổ, thật sự khổ làm sao. Cho nên khi mà cái già nó đến với mình á, cái chết nó đến với mình vẫn đau khổ, bởi vì lâu nay mình hiểu theo cái kiểu trí thức chứ không có trí tuệ. Cho nên trí tuệ là do tu mà được, trí thức là do học mà có. Đó, thí dụ như giờ người ta chỉ mình á, nấu cà ri để nước cốt dừa, nhưng mà mình phải biết mình ở xứ này mập quá, ăn nước cốt dừa cholesterol, biến chế lại nấu bằng sữa, có sao đâu. Biến chế nấu bằng sữa là trí tuệ, còn cứ cố chấp là phải nấu bằng nước cốt dừa thì đó là mới có trí thức. Trí thức là học đâu dính đó, biết nói được hết cái đó trí thức. Cho nên quý vị biết không, Bát Nhã có 3 loại. Bát Nhã có 3 loại. Văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật chứng Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã là đem kinh ra giảng nói, đó mới văn tự thôi. Rồi phải làm sao tư duy quán chiếu về cái đó, để một ngày nào đó mình ngộ ra cái đó. Cũng giống như thấy người ta khổ, mình nghe người ta khổ là mới có văn tự khổ thôi. Quán chiếu về cái khổ để một ngày nào đó liễu ngộ cái khổ. Quý vị hiểu không? Trí thức, trí tuệ. Xin thầy chỉ cho con cách tụng kinh Nhật tụng, hàng đêm con đều tụng chú Đại Bi sám pháp. Bây giờ con muốn tụng thêm kinh Vô Lượng Thọ, vậy thì con phải tụng như thế nào và chia ra tụng ngày nào? Xin thầy quan hỷ chỉ cho con. Bây giờ hỏi kinh Nhật tụng là gì? Nhật là ngày, tụng là tụng niệm. Kinh Nhật tụng nghĩa là kinh mà chúng ta dùng để tụng hàng ngày. Thế thì không nhất thiết chỉ là Phổ Môn Di Đà Hồng Danh Sám Hối trong cái quyển kinh để là kinh Nhật tụng. Cái đó là người ta soạn để làm cái căn bản cho mình thôi. Nhưng mà nếu như mình thích kinh Pháp Hoa, lấy kinh Pháp Hoa làm kinh Nhật tụng. Thích chú Đại Bi, lấy chú Đại Bi làm kinh Nhật tụng. Bởi vì cái gì mà chúng ta tụng thường ngày là thành Nhật tụng của mình chứ gì đâu. Hiểu ý không? Còn vấn đề tụng kinh không cần lựa ngày, không cần phải nhiều hay là ít. Có nhiều người nói tụng phải nhiều mới tụng đủ. Tu hành không thiếu cũng không dư. Phật Pháp bao gồm 84. Tu hành không thiếu cũng không dư. Đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Như này là như gì? Chữ như này là như vậy. Như vậy mà làm, như sức khỏe của mình mà tu, như khả năng của mình mà tu, như hoàn cảnh của mình mà tu. Đi làm về 10 giờ đêm, ăn cơm tắm rửa xong mới được rảnh tụng kinh, cứ việc tụng 10 giờ đêm, đừng sợ Phật ngủ. Có nhiều vị không dám tụng ban đêm, tại vì nói Phật ngủ rồi, cửa thiên đình đóng rồi, thắp nhang lên cửa thiên đình không mở nhang làm sao vô. Trời đất ơi, Phật đâu có cái kiểu như mình đâu. Mà rồi có nhiều vị hiểu nhiều cái chuyện mình thấy ngộ lắm. Hôm nào Pháp Hòa sẽ gom hết mấy cái đó lại để nói lên những cái sai lầm trong khi mình tu hành. Bây giờ quý vị nè, cái vị nào mà tụng đại bi thì tụng vô lượng thọ nha. Tụng vậy nè, sau khi mình thắp nhang rồi, lễ Phật xong hết rồi, ngồi xuống tụng chú đại bi, một biến ba biến tùy mình, rồi sau đó tụng tiếp kinh vô lượng thọ, rồi hồi hướng. Tụng đoạn thôi, kinh vô lượng thọ tụng đoạn, ngày mai tụng tiếp. Tại vì tụng kinh á, là mình giữ cái thời khóa cho điều đặn, không phải một ngày một cuốn mới kêu là tụng, nghĩa là tụng hay đâu. Tụng một ngày 30 phút mà tụng điều đặn thì gọi là tinh tấn. Chữ tinh tấn trong nhà Phật nghĩa là siêng năng điều đặn. Bất cứ kinh gì quý vị đều trở thành kinh nhật tụng hết. Quý vị biết hồi nhỏ kinh nhật tụng của Pháp Hòa là gì không? Kinh tụng đám tang. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa, Pháp Hòa nghe người ta tụng á, cái bài tống tán, cái bài mà lúc đám ma người ta tụng á, trời ơi nghe thích quá, đem về nhà đêm nào cũng tụng cái bài đó. Có sao đâu. Quý vị đừng có nói kinh Di Đà để tụng cầu siêu, phẩm phổ môn để tụng cầu an. Không, bất cứ kinh gì mình tụng xong rồi mình cũng đều cầu an cầu siêu được. Tụng xong tâm thanh thản là an, hết buồn hết giận là siêu. Như vậy là siêu an một lượt rồi chứ gì đâu lo. Tâm mình thanh tịnh, giờ phút đó mình hết buồn, hồi nãy giận dữ lắm, nhưng mà giờ tôi lên tôi tụng thời kinh cái tôi hết, hết phiền não là siêu rồi. Tâm lắng xuống hồi nãy tim đập thình thịch còn hơn uống cà phê nữa. Bây giờ siêu an là một. Xin thầy xin cho con hỏi, Phật tử tại gia đã thọ Bồ Tát giới có cần phải ăn chay trường không, hay chỉ cần ăn chay kỳ là đủ? Thưa đại chúng, là có một số nơi cũng du di, tức là muốn khuyến khích đại chúng thọ Bồ Tát giới, thọ giới để tu, cho nên rồi thì cũng du di cho quý vị ăn chay kỳ. Nhưng mà theo Pháp Hòa thì Pháp Hòa góp ý như thế này: mình đã phát tâm thọ tới cái giới cao nhất của cư sĩ, bởi vì hàng cư sĩ tại gia có 5 giới, có 8 giới, có thập thiện, có Bồ Tát. Và Bồ Tát giới là cái giới cao nhất của hàng cư sĩ tại gia. Thì mình đã muốn lên tới cái giới đó rồi, thì cái chuyện căn bản nhất là mình phải giải quyết cái chuyện ăn của mình. Là Bồ Tát, lấy cái gì làm chuẩn? Lấy tâm từ bi làm chuẩn. Mà cái ăn là cái tự chủ của mình, mà mình chưa làm chủ được, thì theo Pháp Hòa nghĩ là chúng ta chưa trọn. Mặc dù có hình thức du di, nhưng không ai bắt mình phải thọ giới này. Nếu mình đã muốn thọ thì cái căn bản nào đó mình phải ráng thực hiện, để cho cái giới, cái nói lên được cái tâm mình muốn thọ giới tu hành. Xin thưa là thọ giới để tu, chứ đâu phải thọ giới để khoe, để gặp ai cũng khoe là tôi là Bồ Tát giới, tôi phải ngồi đây, ngồi trên này nè. Chị mà không nhường cái chỗ này chị tội đó, tại chị giới thấp hơn tôi. Bồ Tát giới là phải nhận cái phần khổ về mình, nhường cái tốt cho người mới gọi là Bồ Tát. Còn đằng này Bồ Tát gì đâu mà đi chùa toàn dành không, cơm cúng dâm không ăn. Nói Bồ Tát không ăn đồ cúng vong, ăn đồ cúng vong vong có tội. Vong tội đâu không biết, mà cơm này không ăn một lát bỏ nè. Bồ Tát ơi, Bồ Tát ăn dùm cái chén cơm đó đi, không có sao hết. Cơm mà cúng linh, cúng cô hồn, có nhiều người thọ Bồ Tát giới không ăn. Người ta nói là ta thọ tới Bồ Tát giới rồi, bây giờ ăn cái cơm cúng này là các vong linh tó tội, không có sao hết. Bồ Tát á, mình đang ngồi cái ghế nè, thấy một người vô nghe pháp không có chỗ ngồi, đứng dậy nhường cho chị ngồi cái ghế để chị nghe pháp cho thoải mái, tôi chấp nhận ngồi dưới đó. Đó mới Bồ Tát. Chứ không phải ta đang ngồi rồi, ta đang ngồi rồi nha, khều khều. Hình như chị mới nằm giới phải không? Ngồi dưới đó. Này của Bồ Tát. Bồ Tát đó, cái đó là Mahatát. Bồ Tát là phải nhận cái khổ về cho mình. Bồ Tát là không được nói xấu ai hết. Nghe người ta nói xấu một chúng sanh là phải như là dao cắt tim mình. Trời ơi, tại sao có những chúng sanh sống mà không biết thương nhau, không biết nâng đỡ nhau, không biết bảo bọc nhau, mà còn phanh phui sâu xé với nhau. Bồ Tát phải nghe người ta nói xấu người khác mà đau lòng. Tôi nói với chị rồi mà chị biết mới có một chút thôi, tôi nè, tôi biết còn dữ hơn nữa, để tôi nói cho chị nghe. Đó không phải Bồ Tát. Cho nên bây giờ nó tóm lại là quý vị có quyền tùy theo chư vị cho quý vị du di. Nhưng mà theo Pháp Hòa thì Pháp Hòa suy nghĩ rằng mình đã muốn lên tới đó rồi, cái chuyện ăn uống là chuyện mình tự chủ được. Thí dụ như bây giờ trong Bồ Tát là phải bố thí, mà giờ nghèo quá không bố thí được, cái đó dù gì, bởi vì chị muốn bố thí, anh muốn bố thí, anh không có, thôi được đi. Nhưng cái chuyện ăn là chuyện mình làm chủ được mà, đâu có ai ép mình phải ăn mặn đâu. Thì mình nên ăn chay thì mới nên thọ Bồ Tát giới. Đó là theo cái suy nghĩ của Hòa thôi. Còn quý vị muốn có những nơi du di thì mình thọ thì cứ thọ. Nhưng mà thí dụ như nếu mà mình ăn chay kỳ rồi thì thôi, bây giờ cái phần đó mình tự biết nha. Lẽ ra Bồ Tát là phải ăn chay trường đó, mà giờ Bồ Tát mà ngang với chúng sanh năm giới à, ngàn tháng hỏi mấy ngày chay, 2 ngày. Mà có những người năm giới mà ta 10 ngày chay, mà mình Bồ Tát mới 2 ngày, thì biết cái chỗ đó yếu của mình, thì thôi giờ tu cái khác, tu cái phần khác. Ăn chay chưa được thì phải ráng tu cái phần khác. Thứ nhất, đừng bao giờ nói lỗi của ai. Thấy ai có lỗi, nhẹ lời khuyên thôi. Thấy ai nói xấu ai, khuyên, nói chị ơi, mình không biết cái này có thiệt không, thôi để từ từ kiểm chứng. Không nói theo, không vuốt ve. Mình biết cái phần này mình chưa giỏi thì phải ráng giỏi cái phần khác. Chứ còn cái nào cũng dở hết trơn mà đi tới đâu cũng nói mình là Bồ Tát hết thì e nó thiếu. Cho nên thưa đại chúng là Bồ Tát là mình nhận giới để mình tu, chứ không để mình khoe. Kính thưa Thầy, chỉ cho con được biết về sự cầu an và cầu siêu. Nếu con người tạo nên nghiệp xấu và nghiệp tốt, vậy cầu an và cầu siêu có giúp được gì không? Thưa đại chúng, không phải mình cầu mà người đó an, không phải mình cầu mà người đó siêu, nhưng mà nó có cái tác dụng trợ duyên. Có một ví dụ, bây giờ á, có một cái người đó, người ta đang sợ hãi, bất an quá, mình đến mình an ủi, mặc dù mình chưa có làm cái gì cho người đó giải quyết được cái khổ, nhưng mà người đó có một cảm giác bình an, một cảm giác ấm lòng là có một người bạn đồng hành hiểu mình, đang bên cạnh đây với mình. Mình đi vào trong một cái chỗ sợ, cái chỗ tối sợ ma, đi một mình nó sợ dữ lắm, nhưng mà có thêm một người là tự nhiên cái cảm giác sợ ma đó nó giảm xuống liền, phải không? Cho nên chữ cầu an á, không nghĩa là mình gửi cái tên lên chùa cầu cái người đó an, nhưng mà mình trợ duyên cho người đó bằng cái tâm niệm an của mình. Sở dĩ chúng ta bất an là bởi vì cái tâm sợ hãi. Pháp Hòa ví dụ, bệnh thì ai cũng bệnh chứ, nhưng mà sợ bệnh là bất an, còn người chấp nhận bệnh là tự nhiên an. Chết là một sự thật, người đời ai cũng chết, chấp nhận chết là siêu. lưu luyến, không chấp nhận là đọa lạc. Như vậy thì đó là Pháp Hòa nói về cái phần mình cầu cho người. Bây giờ phần mình nè, cầu là muốn, muốn mới cầu, an là ổn. Vậy thì mình muốn an ổn thì phải tu để an ổn. Gửi tên lên chùa cầu an mà về nhà không trợ duyên cho nhau an thì làm sao an được. Cho nên gửi lên chùa là nhờ an, thì nhớ là trợ duyên cho nhau để được an. Quý vị nhớ hiểu ý và nói vậy đó. Cho nên thí dụ ta nói thôi đi vô chùa cầu nguyện đi, mình nói vậy nè: Nam Mô Di Đà Phật, Phật phù hộ cho con mạnh giỏi. Vừa mạnh mà vừa giỏi nữa nha. Nhưng mà sao về nhà không mạnh không giỏi gì hết? Tại sao không mạnh? Tại vì cứ ăn tầm bậy và lấy gì mạnh. Rồi sao con không giỏi? Tại không tu lấy gì giỏi. Cho nên cầu là muốn, nguyện là làm. Cầu nguyện là xin con muốn mạnh giỏi, thì con nguyện sẽ làm những gì Phật dạy để con được mạnh giỏi. Thiết thực như vậy đó, chứ không có gì phù phiếm. Một cái bà cụ đó bệnh, mình tới mình nói: bác ơi, con gửi tên bác lên chùa nhờ thầy cầu an rồi. Bà cụ đó bà cảm thấy nhẹ nhàng liền: trời ơi, tên mình được lên chùa cầu an. Đó là một hình thức an tâm. Chứ còn mình vẫn biết, mới cách đây một tuần thôi, không xa đâu, Pháp Hòa đi giảng ở Boston. Cuối tuần vừa rồi á, giảng Boston. Thì có một gia đình đó mới chạy tới nói Pháp Hòa là: mẹ con năm nay 87 tuổi, bà đang bệnh ung thư mà gia đình không có nói cho bà biết. Nhờ thầy đến để thứ nhất là cho bà thời kinh, quy y cho bà và nhắc nhở bà. Quý vị biết Pháp Hòa đến thăm bà 87 tuổi mà không quên cái gì hết. Mình thường nói là chuyện năm thìn bảo lục là bà nhớ trơn á. Pháp Hòa chọc bà đó, cái tay bà để Pháp Hòa mới lấy tay Pháp Hòa mới rờ rờ cái da nhăn á, Pháp Hòa xếp 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 lại. Pháp nói: chà, nhăn tự nhiên nha. Quý vị biết bà hỏi Pháp Hòa sao? À vậy hả, vậy sao mới kêu là nhăn không tự nhiên? 87 tuổi. Pháp Hòa hỏi á: nè, bây giờ bà không có được nhớ ai hết, bà nhớ một người thôi, biết bà nhớ ai không? Nhớ Phật. Trước khi đến đây giảng, Pháp Hòa đến thăm một bà cụ 90 tuổi. Rồi Pháp Hòa hỏi: bây giờ á, bà không được nhớ ai hết, không nhớ con, nhớ cháu, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ tiền, nhớ ruộng gì hết nha, không có được giận hờn ai hết nha, nhớ một người thôi nha, nhớ Phật. Pháp Hòa còn muốn chắc chắn hỏi Phật gì biết không? A-di-đà. Thì xin thưa đại chúng á, mình nói như vậy, mình tới mình thăm để làm gì? Để an người ta. Một cái người ta bệnh, ta nằm trên giường, mình tới mình nói: bác đừng có lo, ở xứ này mình bệnh nó có bác sĩ, có y tá ta chăm sóc. Tức là mình làm cho người ta cảm nhận được sự nhẹ nhàng. Mới vừa bước vô khai thị liền: bác, mai mốt bác chết bác muốn rước thầy nào? Bác muốn xác ba, bác muốn cốt đưa về đâu? Mình giải thoát nhưng mà mình chưa chắc người ta đã giải đâu. Cho nên khoan khai thị, phải rà cái đã. Ai mình cũng khai hết mà không thị, phải không? Thị là như sự thật, khai tức là mở, thị là chỉ lẽ thật. Nhưng mà khoan, mình phải rà coi người ta có ready chưa. Chứ chưa gì hết là khai thị người ta, cái đó không phải đâu. Có người nói mặc áo tràng lại bằng vong, có người chết là bị tội. Nếu Bồ Tát giới sau khi chết có được, có về được Tây Phương không? Thưa đại chúng, mà bất cứ thọ giới gì mà không tu thì không có về Tây Phương mà về Tây Ninh. Còn xa nữa là Tây Tạng. Không phải thọ Bồ Tát mà được về Tây Phương. Anh thọ giới gì cũng vậy thôi. Thậm chí thọ tới tỳ kheo giới, xuất gia tỳ kheo giới cũng vậy thôi. Thọ gì thọ mà không tu thì cũng Tây Phương cũng chẳng được về. Còn vấn đề lễ lại, thưa đại chúng như thế này nè. Câu này câu cuối nha. Có nhiều vị ở trên thờ Phật, ở dưới thờ vong, ông bà đó, người ta không cho. Người ta nói thờ như vậy á, chư tăng có đến xá Phật, xá luôn ông bà mình có tội. Không có tội gì hết. Pháp Hòa ví dụ, nếu ông bà đã chưa mất, ông bà đã còn sống ở trong cái nhà đó, Pháp Hòa hay quý thầy đến thăm gia đình, nếu mà gặp bà nội bà ngoại của quý vị, quý thầy có tới chào không? Có. Thì bây giờ quý thầy có tới xá cái bàn thờ cũng là chuyện lễ độ bình thường, có cái gì đâu mà tội. Còn xin thưa, cái áo này nè là cái áo tràng để mình mặc cho nó trang nghiêm, nó gọi là lễ phục. Hay là lễ phục tức là cái áo lễ để mình mặc cho nó trang nghiêm. Đã là áo lễ thì lễ Phật, lễ vong, lễ ai cũng được hết. Chứ đâu có cái chuyện gọi là áo này chứ mặc lễ Phật rồi áo nào mặc lễ vong. Cũng giống như mình nói ăn chay phải sắm một cái thớt riêng, một cái chén riêng, một cái nồi riêng, cái gì cũng riêng hết mà không có cái hàm răng riêng. Không có lý. Rồi không có hai cái bao tử. Rồi thậm chí mà còn sợ mất nữa đó. Hôm nay rằm nha. Hôm nay rằm. Hôm nay rằm là ăn chay đi chùa sám hối chứ gì. Lát nữa không biết có gì ăn không ta. Ăn xong rồi cái về tới nhà, cái con nó đi đâu chơi về, nó mua món đồ ăn mặn gì đó mà ngon dữ lắm. Bữa nay má ăn chay, thôi con ăn đi. Vô tới phòng cái ngẫm nghĩ, mai 16 mình ăn mặn rồi. Xách cái chén ra đưa nó, con múc lại miếng cho má con. Hỏi chi vậy má, mai má ăn. Như vậy là hôm nay mình chay, nhưng mà thật sự ra tâm mình chưa có chay. Ăn mà còn ngày mai 16 má ngã mặn rồi má ăn. Cho nên ăn chay không cần chén riêng, muỗng riêng, gọi là nồi riêng, thớt riêng, dao riêng, cái gì cũng riêng mà có cái hàm răng nó không có riêng, bao tử nó không có riêng. Đó, rồi thậm chí cái món ăn người ta sờ sờ, ta đâu có mượn, ta đâu có biểu là một sắp chén, ta biểu để chén là gì. Vậy mà sắm chén riêng. Cho nên thưa đại chúng, quý vị cứ mặc áo tràng, lại Phật, lại vong, không sao hết, nó áo lễ mà. Đây nè, mình là Phật tử rồi mà cũng không cần chi Phật tử, một người bình thường thôi. Một khi đã nói đi chùa thì nhớ mặc đồ cho đàng hoàng, chứ đừng có mặc những cái áo, cái quần mà nhìn nó không được, vô chính. Xin lỗi, mình đi ăn tiệc mình có mặc vậy không? Mà tại sao mình đi chùa mình mặc vậy? Không nên. Phật không có vỡ phạt gì mình hết nha, nhưng mà tự tâm mình thấy mình chưa có trang nghiêm đối với cái bậc thầy mà mình tôn kính thôi. Mình đi barbecue, mình đi chơi, mình đi về đó, mình mặc quần sọt, quần đùi, mặc áo lá đó tùy mình. Nhưng một khi đi, đã nói đi chùa thì không nên mặc những đồ đó. Phải mặc đồ cho đàng hoàng. Chính vì vậy mà nhà chùa mới chế cái áo tràng, chế cái áo để che cái thân mình cho nó trang nghiêm, gọi là áo lễ. Không lẽ bây giờ cái người đó ta đang mặc cái áo sát cánh hở hang vậy, cái mặc áo tràng lại Phật, tới giờ qua lại dông mặc nguyên si vậy tới ta lại dông, coi đâu có được. Cho nên thưa đại chúng, đừng có hiểu như vậy. Thôi thì bây giờ Pháp Hòa trả lời cái chuyện mặc áo tràng. Mặc áo tràng lại bất cứ bàn thờ nào, thọ Bồ Tát giới rồi, ăn bất cứ thức ăn nào cũng được, mà thậm chí người ta bỏ mình ăn càng tốt. Vì người ta không ăn thì cái đó là phần mình đó, đó là Bồ Tát đó. Bây giờ bố thí tôi không có của tôi bố thí nè, thuyết pháp tôi không biết thuyết nè, chăm sóc người bệnh tôi không có khả năng nè, nhưng mà có những chuyện tôi làm được. Chẳng hạn như đói bụng mà có gì ăn nấy, tôi không có lựa, tôi không có hỏi cái này có cúng dâm không, cúng dâm tôi không ăn tại tôi thọ Bồ Tát giới. Như vậy thọ Bồ Tát giới để tu ra thọ Bồ Tát giới để ăn, bộ thọ Bồ Tát giới để ngồi ở trên người ta hay là để nhường chỗ, mình phải rõ ràng mục đích của người thọ Bồ Tát để làm gì. Nếu mà thọ Bồ Tát để tu thì đó là những chuyện để mình tu đó. Còn bất cứ thọ giới gì mà không tu thì Tây Phương chẳng được về. Thôi thì Pháp Hòa xin không thèm nhìn. Thưa đại chúng, Pháp Hòa xin rất biết ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa có cơ hội được chia sẻ những gì trong sự hiểu biết của mình, trong sự tu tập. Nếu có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Và chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. A Di Đà Phật. Hãy cho mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức mày hướng về tâm cả.